Dù thế giới có đôi giời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, tròn tin vào Chúa muôn đời, Ngài là đồn lũy của tôi. Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa, tâm linh tôi ngưỡng vọng nơi Chúa, tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này nên yêu Chúa suốt đời, bên người khen danh Chúa không thôi. Lòng tin Ngài mãi chẳng rời, Ngài là nơi nương náu tôi. Dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa, Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi để giữ tôi trong mọi lối trong cuộc đời của tôi. Dù thế giới có đổi dời, dù hàng ngàn người ngã bên tôi, trọn tin vào Chúa muôn đời, Ngài là đồn lũy của tôi. Trong gian truân tôi nguyện cầu Chúa, tâm linh tôi ngưỡng vọng lên Chúa. Tôi sẽ thấy Ngài giải cứu tôi ra khỏi tai ương dịch lệ. Lòng này mến yêu Chúa suốt đời, miền người khen danh Chúa không thôi. Lòng tin Ngài mãi trăng đời, Ngài là nơi nương náu tôi. Dẫu ban đêm hay ngày chẳng lo, Chúa sẽ cất tai họa đi xa. Ngài sai thiên sứ luôn ở bên tôi để giữ tôi trong mọi lối trong cuộc đời của tôi.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dù cho thế giới có đổi giờ, Chúa ơi, dù hàng ngàn người ngã bên chúng con, nhưng Ngài vẫn nâng chúng con lên trong bàn tay của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng con chiếu mến Ngài và Ngài sẽ gìn giữ chúng con trong mọi lối. Hallelujah. Ngài sẽ cho chúng con thỏa lòng sống lâu và chỉ cho chúng con thấy sự cứu rỗi của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen.
Hi chị Quân.
Ôi, chào Thu. Sorry chị, tại vì chị phải đưa con chị đi học đi á, nên chị phải tranh thủ hát trước. Rồi mời em.
Em cũng mới tới tìm thôi à. Hôm nay em trễ, ngủ gì trễ. Hôm qua em về về nhà trễ.
Mình chưa.
Chào Phúc Hồng chồng.
Mình chưa nha, chưa lần trước. Amen. Cảm ơn Chúa cho chị em. Mình chưa.
Dạ, xin chào mục sư và cả nhà. Dạ.
Dạ, cho em xin tôn vinh một Chúa một vài.
Dạ, mời.
Vinh Chúa thì cũng có khách này. Còn cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Sáng nay chúng con nhà dưới chân Chúa, tôn vinh hát lại thêm Ngài. Cảm ơn Chúa. Quyền năng của Chúa thật lớn lao, mọi đầu gối trên trời dưới đất đều vì chúng tôn vinh Ngài. Chân dân Chúa Ngài. Nguyện đáng thay Chúa có muôn đời, trời ngang biến hồn có tay ngoài tiền lương. Nguyện đáng thay Chúa có muôn đời,
Thank you.
Ôi đau khổ xa vì lời Chúa ngôi vua, vì thế Chúa đang còn đau. Chúa biết con hai con nghe rằng nào có con người ngoài ngài. Cảm ơn Chúa, không có ai ngoài Chúa Giêsu chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Thu, chú Văn Phước, chị Thu.
Cảm ơn một sư, dạ. Cảm ơn mọi người, chú
Văn Phước. Dạ, con cảm ơn khắp sớm.
Dạ, còn ai nữa không? Quý không muốn cảm nhận không?
À, okay. Em hát cái bài Cảm ơn Cha nha.
Dạ.
Cảm ơn Cha của Đinh Vũ.
Kết hợp con nên một thân thân xác trong cha. Cha ơi, xin ái thương bằng soi sáng mang nẻo đường đời. Cha ơi, xin cất tiếng ca cùng văn vàng đẹp thắm
bài tình cha cho con. Alleluia. Ôi lạy cha, tình ngài yêu con, ôi sao quá cao vời, con chẳng sao hiểu được tình cha. Sao cha quá yêu con, cha là vua vũ trụ bao la, trên thiên quốc cao sang, con chẳng qua chỉ là bụi cho nhỏ bé màu tàn mất. Tay của cha dệt hình hai con, trong da mẫu thân con, hơi thở cha đặt vào trong con, mang nguồn sống cho con. Cha độ tuôn muôn ngàn hồng ân, khi con mới sinh ra, tâm hồn con được ngài trao ban, in dấu ân tình cha. À ba ơi, con xin cảm ơn cha, cho dù con bao năm tháng đi hoang, xa rời cha, quên ân nghĩa cha ban, nhưng tin cha vẫn theo con từng phút. À ba ơi, nay con đến dâng cha, đây hồn con, đây tâm trí thân con nguyện sinh theo cha mãi. Cha ơi, xin dạy con sống trọn đời yêu cha. Khi đời con gặp nhiều gian truân, cha luôn đỡ nâng con. Khi hồn con mang nhiều tội nhớ, cha tẩy xóa cho con. Khi lòng con ngập tràn đau thương, cha chữa vết thương đau. Cha tìm con tìm lại đời con khi chính con là mất. Ôi lạy cha, chỉ tình yêu cha làm thỏa khát tim con khi lìa xa cuộc đời dương gian. Xin cha xót thương con, cha độ tuôn muôn vàn hồng ân khi con mới sinh ra. Hồn con được ngài trao ban in dấu ân tình cha. À ba ơi, nay con đến anh cha, cho dù con bao năm tháng đi hoang xa rời cha, quên ân nghĩa cha ban, nhưng tình cha vẫn theo con từng phút. À ba ơi, nay con đến dâng cha, đây hồn con, đây tâm trí thân con nguyện xin theo cha mãi cha ơi, xin dạy con sống trọn đời yêu cha. Hallelujah, cảm ơn cha. Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Hallelujah,
dạ. Cảm ơn Chúa. Xin kính chào mục sư Hải, cô Hồng, cô Hường cùng quý các con cái đầy tớ Chúa. Một ngày có Chúa ở cùng, Chúa ban phước. Giờ cho Phượng xin hát một bài được không ạ?
Dạ, dạ, xin mời chị Phượng.
Dạ. Con xin hát bài Tôi Chẳng Có Ai Ngoài Chúa. Con tạ ơn Chúa. Ở trên trời tôi chẳng có ai ngoài ra Chúa, ở dưới đất tôi chẳng ước ao ai khác hơn ngài. Ở trên trời tôi có Chúa tôi đầy quyền năng, ở dưới đất dành Chúa hiến vinh vua của muôn loài. Tôi ngước mắt lên trên núi cao, sự tiếp chờ tôi đến từ đâu? Sự tiếp chờ tôi đến từ Đức Giê-hô-va. Tôi ngước mắt lên ngôi chí cao, sự tiếp chờ tôi đến từ đâu? Từ Đức Chúa Trời tôi, là đấng dựng nên đất trời. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ tôi, Đức Giê-hô-va là bóng che bên hữu tôi, đấng gìn giữ tôi khi ra khi vào, không hề nhắm mắt, không nghỉ ngơi, Chúa ở cùng tôi, yêu thương an ủi tôi. Đức Giê-hô-va Cha Thánh nhân từ xót thương, chậm giận giàu ơn, tha thứ mọi lỗi lầm tôi. Trọn đời sống tôi bước đi theo ngài, cả cuộc đời tôi hiến dân lên ngài. Hơi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ở trên trời tôi chẳng có ai ngoài ra Chúa, ở dưới đất tôi chẳng ước ao ai khác hơn ngài.
Ở trên trời tôi có Chúa tôi đầy quyền năng. Ở dưới đất danh Chúa hiển vinh vua của muôn loài. Tôi ngước mắt lên trên núi cao, sự tiễn chờ tôi đến từ đâu? Sự tiễn chờ tôi đến từ Đức Giê-hô-va. Tôi ngước mắt lên ngôi chí cao, sự tiễn chờ tôi đến từ đâu? Từ Đức Chúa Trời tôi, là đấng dựng nên đất trời. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ tôi. Đức Giê-hô-va là bóng che bên hữu tôi. Đấng gìn giữ tôi khi ra khi vào, không hề nhắm mắt, không nghỉ ngơi. Chúa ở cùng tôi, yêu thương an ủi tôi. Đức Giê-hô-va, Cha Thánh nhân từ xót thương, chậm dần giàu ơn, thứ tha mọi lỗi lầm tôi. Trọn đời sống tôi bước đi theo Ngài, cả cuộc đời tôi hiến dâng lên Ngài. Hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi bước đi theo Ngài, cả cuộc đời tôi hiến dâng lên Ngài. Hỡi linh hồn ta, khá người khen Đức Giê-hô-va. Amen. Con tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Cảm ơn chị Phượng. Cảm ơn chị Phượng. Chúc em phước chị Phượng. Dạ, cảm ơn Chúa. Còn ai nữa không? Cái này không? Anh không
chào. Chào Mục Sư Hải. Chào chị Hồng. Tôi mời người ta chị em. Chào tôi cho Chúa ở Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Một buổi sáng tốt lành. Mục Sư, con xin tôn vinh Chúa một bài.
Ok. Mời chị qua.
Thử cái bài quê mít cờ mà tiếng Mỹ nha Mục Sư.
Ok.
Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa mở lối cho chúng con. Cảm ơn Chúa. You are here moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here moving in the place. I worship you. I worship you. You are here moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. Working in the place, I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning leaves around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. They make a miracle worker, promise keeper, lying down. My God, that is who you are. They make a miracle worker, promise
Xin tôn vinh Chúa bài Ngài sẽ đến. Nhớ mục sĩ.
Yeah, ok. Yeah.
Tâm linh con đã quyết làm mòn điều này. Chúng con quý trong đời này. Là khiến che nơi nương náu. Chuồng tôi đời đời. Chúng con ngóng trông Ngài thôi. Ngài sẽ đến chắc chắn như thái dương vẫn luôn soi rạng. Ngài chắc chắn đến giống như nắng mai. Ngài đến ban và ánh vinh quang là khi Chúa đến với con từ trời. Lời từ thánh linh chàng tuông vô lòng hằng khao khát muôn phần. Chúa ơi viếng thăm không lung lay nao núng sợ sẽ sợ lòng. Chúng con quý trong đời Ngài toàn năng yêu thương chiến thắng sự thần đời đời. Chúng con ngóng trông Ngài thôi. Ngài chắc chắn, Ngài sẽ đến chắc chắn như thái dương vẫn luôn soi rạng.
lời Chúa đứng vững bao tháng năm. Ngài đến ban phát ánh vinh quang là khi Chúa đến với con từ trời. Lời từ thánh linh tràn tuôn vô lòng hằng khao khát muôn phần. Chúa ơi biển thầm phá vỡ xích xiềng, nhân sẽ được lần mắng thấy rõ ràng Chúa ta vinh quang. Phá vỡ xích xiềng, nhân sẽ được lần mắng thấy rõ ràng Chúa ta vinh quang. Ngài đến ban phát ánh vinh quang là khi Chúa đến với con từ trời. Lời từ thánh linh tràn tuôn vô lòng hằng khao khát muôn phần. Chúa ơi biển thầm, Chúa ơi biển thầm. I have decided, I have resolved to wait upon you, Lord. My rock and redeemer, shield and reward, I wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you come to us. As soon as the dawn appears, you come. Let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, you come, you come, you come. Chúa ơi, biển thầm. Chúa ơi, biển thầm. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Cảm ơn Chúa. 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 Có lẽ tương lai cô Hường phải giúp cho mình đi qua 10 triệu răng xưng tội thì mất. Ok. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Được rồi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ học ha thầy của Chúa. Amen. Không biết nãy Hồng Ân có muốn ca. Không biết có muốn ca nữa. Cảm ơn Chúa. Không biết Ray cần đó không? Nếu không thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Mời học thói quen. Chúng ta cần phải có... biết, hiểu biết về thói quen. Tất cả chúng ta đều có những thói quen. Tôi đọc là ha, có những thói quen tốt và có những thói quen xấu. Thói tốt thì giúp chúng ta rất nhiều. Nó mang lại niềm vui và năng lực cho đời sống chúng ta. Những thói quen tốt đó, nó sẽ mang lại niềm vui. Và... trong khi đó thói xấu thì cướp đi bình an và niềm vui của chúng ta. Và cản trở chúng ta thành công. Thói quen là gì? Thói quen chính là những thứ chúng ta làm mà không suy nghĩ đến. Tức là mình quen quá, mình làm, không có nghĩ đến. Đó là lối cư xử hay là một lề thói do chúng ta làm lặp đi lặp lại. Tôi có đọc biết rằng hơn 40% những gì chúng ta làm đều do bởi thói quen. Tức là hơn 40% chúng ta làm là do thói quen. Nói thói quen tốt thì nó sẽ đem cho chúng ta niềm vui và năng lực cho đời sống. Thành công, thói quen xấu sẽ cướp đi niềm vui và làm cản trở chúng ta thành công, vân vân. Thói quen là những thứ mà chúng ta hấp thụ do đã làm nhiều lần, hấp thu do đã làm nhiều lần rồi mới đến một lúc nào đó chúng ta làm mà không cần suy nghĩ hay không tốn nhiều công sức. Trước hết chúng ta hình thành thói quen, rồi thói quen hành hình chúng ta. Chúng ta trở thành người mà chúng ta quen làm. Nên đừng bị lừa dối mà cho rằng bạn không thể chấm dứt những gì bạn đang làm. Bởi vì sự thật là bạn có thể làm hay không làm bất cứ việc gì bạn muốn hay không muốn. Ít ra là bạn có thể làm những gì Chúa muốn và làm được những gì mà chúng ta sẽ bàn. Đến như thế này. Tôi học được rằng khi tôi tập trung làm những việc tốt mà tôi muốn làm hay cần làm thì nó sẽ giúp tôi thắng được những điều xấu mà tôi không muốn làm. Ý nói là nếu mình tập trung để làm những điều tốt thì mình sẽ có thể giúp mình thắng được những điều xấu mà mình không muốn làm. Kinh Thánh nói trong sách Roma đoạn 12 câu 21 đó, rằng chúng ta dùng điều thiện thắng điều ác hay dùng điều tốt để thắng điều xấu. Tôi tin câu Kinh Thánh này là câu Kinh Thánh tiền đề cho cuốn sách này và cho hành trình mà chúng ta bắt đầu. Một câu Kinh Thánh khác nữa mà tôi muốn bạn nhớ khi bạn muốn đạt được mục tiêu của bạn đó là câu trong sách Galati đoạn 5 câu 6. Câu Galati đoạn 5 câu 16 ha. Nói như thế này. Ok, Galati. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Cho nên để mình bỏ được cái thói quen xấu này nọ là mình phải bước theo Thánh Linh, chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Thấy không? Xác thịt của mình có những ham muốn mà nó không đẹp lòng Chúa. Cho nên mình phải học, bước theo Thánh Linh là học để làm theo điều đẹp lòng Chúa, đó là bước theo Thánh Linh. Vậy tôi khuyên anh em đi theo... cảm ơn Chúa hả? Bất cứ điều gì mà Chúa ban cho đều có sức mạnh lớn hơn trong những gì Satan gán cho. Ma quỷ muốn chúng ta nhiễm những thói xấu, nhưng Chúa muốn chúng ta theo Ngài và để Ngài dẫn chúng ta vào cuộc sống tốt đẹp mà Chúa Giêsu đã chết để chúng ta hưởng. Và một cuộc đời tốt đẹp là một cuộc đời có những thói quen tốt đẹp. Cuộc đời tốt đẹp là chúng ta nhớ ha. Cuộc đời tốt đẹp là những cuộc đời có những thói quen tốt đẹp. Một yếu tố để hình thành thói quen tốt là bỏ đi thói quen xấu và tập trung vào những gì bạn muốn làm. Đừng tập trung vào những thứ bạn không muốn làm. Chẳng hạn nếu bạn tăng cân, tức là mập đó, là muốn bỏ những thói quen ăn uống lành mạnh, cân bằng thì không nên lúc nào cũng nghĩ đến thức ăn. Đừng đọc sách vở đầy dẫy những tranh ảnh về những món ăn ngon, mà hãy đọc những sách nói về dinh dưỡng thì nó sẽ dạy bạn cách để có những chọn lựa tốt hơn. Hãy làm những việc nào đó để khiến bạn bớt nghĩ đến thức ăn. Nếu bạn muốn hình thành thói quen tập thể dục điều độ thì đừng nghĩ ai nói về chuyện khó luyện tập mà hãy nghĩ đến những kết quả bạn có được nếu bạn kiên trì. Dĩ nhiên bạn phải đầu tư thời gian mà bạn có được và dĩ nhiên bạn cũng sẽ thấy đau đớn lúc đầu. Khi tôi bắt đầu luyện tập với người huấn luyện viên vào năm 2006, lúc đó tôi 64 tuổi, tôi thấy rất đau đớn nên tôi thấy như thế là tôi muốn mệt, bệnh quá. Và tôi bị đau liên tục như vậy suốt 2 năm. Thành thật mà nói lúc nào tôi cũng thấy đau đớn cả người. Một thời gian sau tôi quên quan vần cái cảm giác này và tôi biết là tôi đang cải thiện tốt hơn. Vâng vâng, cảm ơn Chúa ha. Nói chung là thói quen là sự lặp đi lặp lại, là bí quyết để hình thành thói quen cả tốt lẫn xấu. Cảm ơn Chúa. Khi nhắm mục tiêu hình thành thói quen tốt, bạn phải ghi lại để nhắc nhở bạn rằng hãy làm những điều tốt mà bạn muốn. Hãy xin Chúa nhắc bạn. Kinh Thánh nói Ngài sẽ nhắc cho chúng ta nhớ mọi sự chúng ta cần nhớ. Không vâng ha. Thành ra nói chung là thói quen là cái gì chúng ta làm đập đi đập lại. Ok, giống như một người chưa bao giờ uống rượu thì không có thói quen uống rượu. Nhưng mà mình uống rượu quen đi thì mình trở thành người nghiện rượu, hay không có rượu không được. Người uống cà phê cũng vậy. Không phải ai cũng tự nhiên nghiện cà phê. Tức là tại vì mình tập, ví dụ mỗi ngày mình uống cà phê, sau đó mình không uống thời gian. Thì bài học cho chúng ta biết là thói quen là cái gì lặp đi lặp lại, tốt hay xấu. Amen. Và nếu chúng ta muốn bỏ những cái thói quen xấu thì chúng ta phải tập, đừng có làm cái điều đó trong vòng 30 ngày. 30 ngày thường là hình thành thói quen ha. Amen. Thành ra để nó chúng ta xấu hoặc tốt. Nếu mình chưa có thói quen tốt thì nên tập cái làm điều đó. Thí dụ mình không có tập thể dục thì bây giờ mình tập thể dục, thí dụ vậy, sau đó thì mình sẽ thấy không, nếu mình không tập thể dục mình sẽ không chịu nổi, thí dụ vân vân, thí dụ vân vân. Thói quen là do mình hình thành trong 30 ngày lặp đi lặp lại. Nếu mình muốn bỏ thói quen thì mình đừng có làm điều đó trong vòng 30 ngày, ok vân vân, thì nó sẽ giúp cho chúng ta. Ok, để hình thành thói quen tốt hay là mình bỏ được. Và bài học nói là để có được cái thói quen tốt, bỏ xấu, chúng ta nghĩ đến những cái điều tốt để mình làm thì mình quên mất cái những cái điều xấu, thành ra mình sẽ loại bỏ đi, cũng giúp cho mình không tập trung đến những thói quen xấu, ví dụ vậy, vân vân, cũng giúp chúng ta được. Đó là cái điều chúng ta nắm giữ. Thì có những cái thói quen xấu mà chúng ta cần bỏ là cái sự chần chừ. Ok, kẻ thù lớn nhất của thành công là sự chần chừ. Chúng ta hay nói là ôi tôi còn nhiều thì giờ để vân vân ha, tôi chỉ nhắc lại thôi để cho chúng ta nắm được những cái ý tránh mà chúng ta đã học qua. Sự chần chừ nói ôi thôi mình nói cắt cỏ mà weekend cuối tuần cắt cũng được, thấy cỏ cao, thí dụ vậy, thôi để cuối tuần, thôi cuối tuần mình có nhiều thời gian, ok vân vân. Cái sự chần chừ nó làm cho chúng ta cuối cùng cái gì cũng dồn lên tới cuối cùng. Thành ra nhiều thứ nó làm cho chúng ta bị sức ép, rồi mình quýnh lên, sao nhiều thứ quá vậy. Cái người chần chừ mình thấy có nhiều việc, rồi mình thơ từ, mình không giải quyết, mình để dồn lại thôi, để cuối tuần mình coi cũng được. Rồi cắt cỏ cũng để cuối tuần, cái gì cũng cuối tuần, rốt cuộc nó dồn nhiều quá, rồi lúc đó mình sẽ bị căng thẳng, ok, bị sức ép, rồi tinh thần không tốt. Thấy không? Thành ra chần chừ nó sẽ làm cho chúng ta không có tốt. Ok, nắm được không? Amen. Và nhiều thứ khác. Cho nên vì thế chúng ta phải tập. Ok, có gì mình có thể làm được bây giờ, đừng có để cho ngày mai hay rút nữa. Ví dụ vậy. Rồi nhiều khi, ví dụ nhà mình bề bộn quá, mình thấy bề bộn quá, thay vì mình vô nô dẹp hay chén chưa rửa, mình cứ dẹp đi. Không, để hồi nữa dẹp, cái gọn hồi nữa, cái mệt quá thôi để. Rốt cuộc sau đi tới đi lui thấy cái chén dĩa rất là dơ, rồi nhà dơ dái đủ thứ chuyện làm cho mình thấy không vui, tinh thần sa sút, rồi cộng kim cái này cái nọ. Cái chần chừ nó làm cho chúng ta không có thoải mái, ok? Tại vì mình thấy đủ thứ chuyện mình cần phải làm, tại mình cứ dời nó, thành ra rốt cuộc cái gì cũng dời lại, thành ra nó chần chừ, rồi cố làm nó làm cho sức ép chúng ta, tinh thần chúng ta sẽ không có tốt. Thành ra chúng ta cần phải đánh bại tính chần chừ. Cái gì mình có thể làm được hôm nay hay lúc này nên làm liền, chứ đừng có để. Thấy không? Thấy cái chỗ đó dơ quá, thay nó một chút nữa hay ngày mời chùi luôn đi. Nó phải làm liền đi. Ok? Chứ máng chơ cứ rửa đi chứ để làm chi. Ok? Để rồi đi tới đi lui rồi mình thấy sao ngán ngao, thấy nhiều thứ quá. Thành ra tránh chần chừ cũng là một cái thói quen xấu ha. Chúng ta nên đắc thắng cái thói quen xấu này. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ cái phần tiếp phải để nói cho chúng ta hiểu chúng ta thường hay bị gì. Amen. Nói chung là con người chúng ta hay có tính chần chừ, cho nên chúng ta phải để lại dời lại. Cảm ơn Chúa. Thành ra ai hầu như cũng có ha. Tôi cũng có cái đó. Thành ra phải học để mình sửa. Cảm ơn Chúa. Rồi. Cái xong đó chúng ta nhớ ha. Tính chừ từ cũng là một cái tính xấu, và tính đó nó làm cho chúng ta bị áp lực rất là nhiều, tại vì cái gì mình cũng dồn hết, cuối cùng nước tới chôn nhiều thứ quá, mình lính quán lên, thành ra mình dễ nổi cáo, nổi giận, đủ thứ chuyện không có tốt. Thấy không? Thành ra chúng ta nhớ ha, mình phải học giải quyết mọi vấn đề, chứ đừng có dồn tới nước tới chôn mới nhảy đó, thì nó không có tốt, làm cho mình sức đẹp. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta nhớ ha, mình sẽ học có những cái thói quen tốt mà mình nên tập lấy là thói quen thánh thiện. Tức là gì? Thánh thiện là chúng ta cần phải tìm kiếm mà Chúa, là một cái thói quen tốt. Thấy không? Mỗi ngày chúng ta nên có thời giờ gặp gỡ Chúa, tìm kiếm mặt Chúa ha. Vì Chúa là nguồn của mọi ân phước. Amen. Thành ra nếu Chúa ban ơn cho chúng ta thì mọi sự nó sẽ tốt lành. Cho nên chúng ta nên đặt ưu tiên. Ok. Cái điều tốt ưu tiên hàng đầu là chúng ta nên tìm kiếm mà Chúa, có thời giờ với Chúa, là thời giờ học hỏi lời Chúa, cầu nguyện tương giao với Chúa, tập có một cái thói quen thánh thiện này, nó sẽ giúp đỡ chúng ta. Tại vì chúng ta biết nếu chúng ta không có thói quen thánh thiện này, cái gì là cái tổn hại cho cuộc đời chúng ta nếu chúng ta người tin Chúa. Giống như Chúa Giêsu nói, nếu mình có cả thế gian mà mất linh hồn thì lấy gì đó được. Ok, nếu mình không có thói quen tìm kiếm Chúa thì mình quan trọng thế gian hơn này nọ. Thành sau đó mình bỏ Chúa thì mình được thế gian nhưng mất linh hồn thì có cái điều gì tốt. Cái giá mình phải trả đó là tốt, đúng không? Amen. Cái kết quả tương lai đó là mình được thế gian và mất linh hồn thì có gì là ít lợi, thấy không? Thành ra nếu chúng ta biết cái quan trọng cõi đời đời và cái ơn của Chúa là quan trọng nhất thì cái thói quen này nó giúp cho chúng ta nhận được phước hạnh, không những có Chúa mình cũng có niềm vui hạnh phúc không hết, amen. Không những mọi người có tiền bạc là họ hạnh phúc đâu, amen. Có nhiều người có tiền bạc danh tiếng nổi tiếng mà họ vẫn tự chết, tại vì họ không có niềm vui. Cho nên có Chúa trong đời sống mình có sự bình an, có niềm vui. Một người nào mà đặt Chúa ưu tiên là lúc nào mình cũng có sự bình an, có niềm vui hết trong tâm hồn của mình. Còn nếu mình không đặt Chúa ưu tiên, ngay cả có tiền bạc đầy đủ mà mình vẫn không có niềm vui trong tâm hồn. Cho nên cái giá, ok, để trả ha, amen. Con người có sự bình an, niềm vui tạm thời có, nhưng mà để niềm vui đời đời giống như là trong tâm hồn mình khi không có. Bây giờ mà tại sao chúng ta biết có nhiều người giàu có mà họ tự tử, ok, ngay cả nổi tiếng họ tự tử, mình ngạc nhiên á, ủa sao người đó giàu có quá vậy, nổi tiếng quá vậy, đủ thứ đẹp đẽ. Giống như nói cách đây hơn năm mấy đó, cô tài tử người Ấn Độ, cô này khoảng 20 mấy tuổi, rất là nổi tiếng bên Ấn Độ. Cô thứ nhất là cô đẹp đẽ, đẹp nữa, ok, tài tử là cô rất là đẹp, rồi cô nổi tiếng và cô lại có tiền bạc, danh vọng, tiền bạc đủ thứ. Nhưng ngày kia người ta ngạc nhiên, người ta không hiểu nổi, báo chí nói nó không hiểu nổi, vì nó thấy cô kêu cổ tự tử trong phòng của mình. Họ lắc đầu, không hiểu tại sao cô là người giàu có nhé, thấy không, nổi tiếng đẹp đẽ mà lại kêu cổ tự tử. Chúng ta thấy chưa, như vậy chứng tỏ là nó vẫn có cái gì nó còn thiếu, thấy không. Cổ có những gì con người muốn mà tại sao cổ theo tự tử? Nếu cổ thật sự vui thọ những gì cổ có, chỗ đâu có tự tử đâu. Thành ra rõ ràng tức là họ không có, một người tự tử nói lên cái niềm buồn khổ, sầu khổ, bất an ở trong tâm hồn, đến nỗi chịu không nổi, đến có thể tự tử quyên sinh, chúng ta thấy chưa. Cho nên thói quen mà tìm kiếm Chúa trước làm cho chúng ta có niềm vui, có sự bình an Chúa. Chúng ta nhìn mọi sự vui non ai cả, như cái bây giờ giống như nhiều người đang sợ hãi về virus corona, thấy không, thì chúng ta vẫn có sự bình an, chúng ta không có sợ hãi, tại sao, vì Chúa ở cùng chúng ta. Giống như kiểu vua David trong Thi Thiên 23 nói, dầu tôi đi trong chủng bóng chết, thấy không, tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Đó là cái bí quyết, là chúng ta không sợ dầu đi trong chủng bóng chết là tại vì Chúa ở cùng chúng ta. Hay nói na là chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa, ok, ưu tiên trong đời sống chúng ta. Thành ra đó là cái điều mà một cái thói quen tốt mà chúng ta cần phải hình thành để có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, ok, mỗi ngày trong đời sống chúng ta dành thì giờ, ok, đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, tương giao với Ngài. Cái đó là điều rất là quan trọng, cái mối liên hệ mật thiết đó nó làm cho chúng ta được vững chắc và chúng ta có sự bình an, có niềm vui, ok, vân vân và vân vân. Còn nếu chúng ta không đặt ưu tiên đó thì chúng ta, như chúng ta nói, đủ thứ sợ hãi xảy ra, ok, dịch lệ, đủ thứ thiên tai động đất làm cho chúng ta sợ hãi, sống trong sự bất an. Thành ra cái thói quen này tốt, nó sẽ giúp đỡ chúng ta ha, để có đời sống vui thọ bình an, ngay cả dòng trùng trùng bóng chết chúng ta cũng không sợ hãi, nha. Vì Chúa ở cùng chúng ta. Và chúng ta cũng thấy giống như Thi Thiên 91 nói, dầu có ngàn người sa ngã bên mình, muôn người sa ngã bên hữu, trong tai họa sẽ chẳng đến gần chúng ta, thấy không, vân vân. Cảm ơn Chúa ha. Vì tại sao? Vì mình đặt Chúa ưu tiên trong đời sống chúng ta, và Chúa ban ơn, Chúa gìn giữ chúng ta, bảo vệ. Cho nên tôi nói, vì người mình chiếu mến Chúa nên sẽ chẳng có tai nạn nào đến gần chúng ta, cũng chẳng có ôn dịch nào tại chúng ta ha. Thành ra cái này là cái ưu tiên mà hàng đầu, mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta cần phải tập cái thói quen này, ok, đừng đặt cái gì ưu tiên hơn cái điều này. Chúa phải là số một ưu tiên thì mình mới có thể đối diện với đủ thứ trong cuộc sống, amen. Trong cuộc đời của chúng ta cũng đối diện với nhiều thứ, có nhiều điều làm cho chúng ta sợ hãi. Nếu chúng ta không có Chúa, không có mình tài cán gì mà không sợ hãi, amen. Chúng ta thấy không, đủ thứ sợ hãi hết, ok, để làm cho chúng ta sợ hãi, ăn chất độc có thể gọi, có đủ vịt lệ, đủ thứ tai ương, đủ thứ việc. Nhưng mà nếu chúng ta có Chúa thì sự bình an Chúa ngự trị chúng ta, Chúa làm cho lòng của chúng ta có sự bình an, chứ không phải do mình. Tôi kinh nghiệm, tôi có thử kinh nghiệm, cũng là tôi thôi nha, tôi cũng hay thử đó để mình biết thôi, ví dụ mình gần gũi Chúa đó, thì mình thấy mình có bình an đó. Không có sợ, biết sợ là gì hết. Đối diện với sự chết mình cũng sợ. Nhưng bắt đầu mình thử, mình không có để thì giờ với Chúa, mình không có tương giao với Chúa. Cũng là mình đó thôi. Và bắt đầu cái sự sợ hãi đến. Mình muốn cố gắng mình có bình an, bình tĩnh cũng không có được. Thành ra đúng đúng như vậy. Cho nên khi chúng ta có thì giờ với Chúa, Chúa ban cho mình có sự bình an, có sự you know, có niềm vui hạnh phúc mà mình vững chắc, chứ không phải do mình. Cho nên qua cái mối tương giao mật thiết đó mà ban cho chúng ta có sự sống của Ngài, có sức mới của Ngài làm cho chúng ta như vậy. Chứ không phải là do mình cố gắng không sợ đâu. Không phải tôi có thử rồi, mình cố gắng không sợ hãi cũng không được, cũng có sự sợ hãi. Thành ra như vậy, cái sự mà mình không sợ này là do mối tương giao mật thiết với Chúa và ơn lành của Chúa đã chuyển tải vào trong tâm linh hồn hồn lòng cho chúng ta không có sự sợ hãi vì Chúa ở cùng chúng này. Okay? Thành ra đó cũng vậy. Lý do chúng ta yếu đức tin cũng là vậy. Nhiều khi chúng ta đức tin chúng ta yếu đuối là vì chúng ta thiếu mối tương giao với Chúa. Khi mình có mối tương giao mật thiết với Chúa, tự nhiên cái đức tin mình vững chắc à. Tự nhiên mạnh, mình không phải cố gắng gì. Okay? Amen. Mà mình tự nhiên mình có cái sự tin quyết với Chúa. Thành ra để nói cho chúng ta, đây là một cái thói quen thánh thiện mà chúng ta cần phải tập. Như ai chưa có quen tập để có thì giờ đến với Chúa đó, ok, mỗi ngày, ok, sáng sớm là điều tốt nhất ha, amen. Thì chúng ta nên có thì giờ để thì giờ với Chúa, đọc lời Chúa, cầu nguyện, ok, tương giao với Chúa rất là quan trọng. Thì giờ này rất là nó mang năng lực và sức mới cho chúng ta, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta học thôi các bạn. Học cách. Ok, để chúng ta bỏ những cái thói quen xấu. Và chúng ta biết con người của chúng ta có nhiều cái thói hư tật xấu, hay có những cái tánh xấu. Có khi là tánh xấu hay có tật xấu cũng đó. Và chúng ta cần phải nhận biết và cần phải loại bỏ những tánh xấu đó. Tại vì giống như chúng ta bài học đấy, tánh xấu nó làm cho chúng ta không có được tốt. Ok, đúng rồi không? Amen. Và đó giờ mà chúng ta cần phải học loại bỏ. Thì bài học nói đó, ví dụ mình có nhiều tánh xấu thì mình học, mình loại bỏ từng bước một. Ok, thấy không? Ví dụ mình có ba cái tật xấu thì ví dụ vậy. Mình muốn bỏ ba cái tật xấu đó thì đừng có làm cùng một lúc. Ok. Mình kiếm cái nào dễ trước để mình làm. Ok, 30 ngày, ví dụ. 30 ngày mình làm xong một cái tật xấu đó. Bỏ được cái. Sau đó mình tiến tới tật xấu thứ hai. 30 ngày là 60 ngày. Tật xấu thứ ba, thành ra 90 ngày. Chúng ta sẽ loại bỏ được ba cái tật xấu. Ví dụ vậy. Tại vì cái nguyên tắc thói quen chúng ta. Tật xấu là gì? Chúng ta cầu nguyện Chúa để 30 ngày đó mình không làm cái điều đó. 30 ngày mình sẽ bẻ gãy được cái thói quen xấu đó. Ví dụ vậy. Còn mình muốn có một cái thói quen tốt thì mình phải làm. Ví dụ mình chưa làm điều đó thì mình làm điều đó. Lặp đi lặp lại 30 ngày như vậy thì mình sẽ có một cái thói quen tốt. Thấy không? Ví dụ như giả sử có một người không có bao giờ sáng sớm đến với Chúa đi. Trong sự đọc lời Chúa cầu nguyện. Đầu tiên mình làm mình chưa có thói quen đó. Cho nên nhiều khi thức dậy cũng khó khăn. Có nhiều người không có thức sớm được. Cho nên họ phải để đồng hồ đánh thức. Thấy không? Thì đầu tiên mình để đồng hồ đánh thức ngày đầu rất là khó khăn, thức dậy rất là khó, mệt mỏi vậy, tại mình không quen. Nhưng mà nếu mình cứ đừng có để cho những cảm giác cảm xúc thì không quen đó ảnh hưởng mình, thì mình tiếp tục cái ngày thứ nhì thứ ba mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Rồi sau đó 30 ngày tự nhiên sáng thức dậy mà không đến thời gian, mình thấy nó có cái gì thiếu, khó chịu. Cho nên nó làm cho mình dễ dàng đến với Chúa. Và mình thấy nếu mà không đến với Chúa, mình thấy giống như mình mất cái gì đó, thiếu cái gì đó. Ok, nắm được không? Thành ra vì thế mà sáng đến cái mình đến trong thi hiện diện, trong thời gian với Chúa. Amen. Thành ra đó là điều để chúng ta tạo một cái thói quen. Nếu mình chưa có, hay một cái gì đó, là không có như, được chỉ thí dụ nó vậy thôi. Nhưng mà trong một cái thói quen nào mình muốn, ví dụ, nếu mình chưa có thói quen đọc kinh thánh, ok, thí dụ như vậy. Thì mình tập đọc kinh thánh mỗi ngày mình đọc đó, thì 30 ngày tự nhiên mình thấy bữa nay mà mình không đọc kinh thánh mình thấy có cái gì thiếu đó, mình đọc ví dụ vậy. Thành ra nói chung ha, amen. Thành ra để nói cho chúng ta hiểu ha, thành ra chúng ta cần phải phải tập hay loại cái thói, nhận cái thói quen tốt hay là bỏ cái thói quen xấu là cách như vậy. Và có những cái thói quen xấu và chúng ta đừng có nói những cái lời tích tiêu cực là ôi cái này chắc khó quá tôi không bỏ được. Mình nói như vậy là mình sẽ không bao giờ mình làm được hết. Cho nên mình phải nói tích cực như lời của Chúa nói là tôi làm được mọi sự nhờ Đấng Mạnh Yêu Tích cho tôi và nhờ cầu nguyện Chúa giúp mình. Nếu mình ok quyết tâm thì cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta. Ok, amen. Thành ra lời Chúa nói chứ đừng có nói ôi cái này khó quá tôi không làm được. Amen. Cho nên chúng ta đầu tiên là hơi khó, ta nói mọi sự khởi đầu nan hay giảng vạn sự khởi đầu nan. Cho nên những bước đầu là khó nhất, ngay cả những bước đầu để bỏ những tánh xấu cũng khó, hay để làm để có một cái thói quen tốt cũng khó. Amen. Ta nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà sau khi mình vượt qua những cái đó mình sẽ không thấy khó nữa. Amen. Nên đó là lý do mà chúng ta cần phải nắm được điều này ha. Ví dụ những người có hay có thói quen đi trễ, đi nhóm trễ đó, đi nhập thờ hay nhóm trễ đó, thì mình biết cái này là cái thói xấu không tốt, thì mình cần phải tập luyện, mình phải nhắc nhở bây giờ mình phải đi sớm hơn. Ví dụ như mình trễ đó, rồi mình tập đầu tiên chưa quen, nhưng sau khi mình có thói quen đi sớm mà đi trễ mình thấy khó chịu lắm. Ví dụ người mà có thói quen đi sớm mà đi trễ thì khó chịu lắm. Thấy không? Thành ra thói quen xấu đi trễ đó, thì nếu một người đi làm đó, mình ví dụ chúng ta, ví dụ người có thói quen đi trễ đó thì đi làm việc nó làm nên đến kết quả là người đó trễ nải, thì cuối cùng là gì, hậu quả là người đó sẽ mất việc. Nên là thấy không, thành ra thói quen xấu nó dẫn đến những cái kết quả không tốt cho mình. Ví dụ vậy, amen, vân vân. Và bên cạnh đó mình nói trong cái đó thói quen xấu nữa, mình nhập thờ cũng vậy đó, tôi thấy những người mà thường trễ mãn đó, thường họ không có được tốt lắm trong cái đời sống tinh kính này. Thế những cái người mà đi sớm rất thường là họ có đức tin mạnh mẽ hơn những người đi trễ. Thành ra trong đời sống đức tin nó thuộc thể cũng vậy, thuộc linh nó cũng vậy. Thành ra Chúa chúc phước cho chúng ta đi sớm. Chúng ta thấy bài học Hồng Ân mới vừa hướng dẫn cách đây không xa, nói về mana đó. Về mana, sáng xuống sớm thì dân Do Thái phải đi ra lượm một ô me hay là tùy theo cái sức ăn của mọi người. Nhưng mà khi để ánh sáng mặt trời lên cái là mana tan hết. Tan hết. Cho nên những người nào đến trễ đó ra lượm mana sẽ không còn. Thành ra để nói trên để điều đó mình thấy trong cái ơn phước của Chúa vậy. Nhưng khi mình trễ nải mình không có nhận được ơn phước của Chúa. Cho nên những người mà có thói trễ nải, nhiều khi vô cái ngã mình sao không được. Ví dụ như một cái bài gì đó, mình đâu có nghe từ đầu đâu, mình nghe có một phần nào cuối mình đâu có hiểu được vấn đề đâu. Thành ra mình nhận cái khúc sau mình đâu có hiểu hết. Thành ra mình không có được phước lắm. Thành ra cái sự sớm đó nó cũng rất là quan trọng. Amen. Thành ra nếu chúng ta mà thường có thánh trễ nại, chảnh mãn đó, cũng nên đó là một cái thói xấu, quen xấu mà không tốt lắm. Cho nên mình cầu nguyện để mình giúp mình đắc thắng cái thói quen xấu đó, tức là con người chảnh mãn nó đủ thứ khác, có nhiều thứ khác để đưa đến nhiều thứ khác không tốt, về nhiều khi thuộc thể và đưa đến thuộc linh, đủ thứ hết. Thành ra chúng ta mình thấy gì đó mình phải chỉnh sửa, ok, để loại những cái thói quen không tốt đó để mình có những cái thói quen tốt lành. Amen. Ví dụ mình trẻ bây giờ mình phải tạo nên cái thói quen, loại bỏ thói quen xấu. Bây giờ mình ví dụ vậy thì đầu tiên khó, nhưng mà mình quyết tâm cùng nguyện và từ từ chúng ta sẽ loại bỏ được thói xấu đó. Ví dụ quan ha, để nói cho chúng ta nắm được là sao chúng ta phải tin ha, là chúng ta tập trung và chúng ta sẽ hình thành được. Và chúng ta ở bên cạnh đó bài học có nói là có nhiều lý do tại sao có những cái thói quen trong đời sống ta. Có nhiều người thí dụ thôi, hồi xưa không có uống rượu, nhưng mà sau này uống rượu là tại vì khi người đó buồn á, chán quá cái đi uống rượu cho giải sầu. Ok, thành ra ý mình nói cho cái người ngoài đời thôi ha, còn không có ơn Chúa thì chúng ta không nên như vậy, nhưng mà ý mình nói cho mình hiểu thôi. Thì có những người trở thành nghiện rượu là tại vì cái thói quen uống rượu, nhưng mà cái kết quả là do gì, cái chán nản, nên mỗi lần buồn rầu cái là đi uống rượu, rồi có người buồn cái là đi ăn, thành ra rốt cục mặt thấy không, có người chán nản buồn cái họ ăn nhiều, thành ra họ ăn nó làm cho họ bị mặt lên cân, ví dụ vậy. Thành ra mình phải nhận ra những cái gì nó đưa đến cái thói quen, ok, đó mình để ý theo, mình cần phải để ý có những cái điều nó đưa đến cái thói quen. Okay. Chứ không phải tự nhiên có thói quen đó. Ví dụ mà thành ra cái điều gì nó đưa cho mình đến thói quen đó. Ví dụ như mình thấy nổi là mình chán nản là mình ăn nhiều, thì mình biết rằng ok, mình phải nói ok, mình phải bỏ thói quen này. Lúc mình buồn hay mình không vui đó, mình cần phải làm cái điều gì đó. Để thay vì mình ăn thì mình sẽ lên cân, hay là cái người khác uống rượu, ví dụ vậy. Thành ra mình phải nhận ra, ok, phải cần ra những cái điều đó, ok, mà nó dẫn đến những cái thói quen mà mình không để ý từ gốc cuộc, mình cứ làm mà, ok, và mình không bỏ được. Và nhiều khi mình muốn bỏ, mình cũng không bỏ được, tại vì có những lúc chán nản đến, mình muốn bỏ rượu, ví dụ như người đó muốn bỏ rượu, nhưng mà khi buồn đến là tự nhiên thì chịu không nổi cái thói quen cũ, là mỗi lần, tại vì cái từ cái đó nó dẫn đến. Cho nên chính khi mình nhận thức được cái điều đó đó, ok, mình mới deal với điều đó, mới giải quyết điều đó, thì sau đó mình làm cái gì đó, thì sau đó mỗi lần chán nản thì mình sẽ không có phải uống rượu hay người đó uống rượu nữa, mà làm cái gì khác dễ dàng, thì sau đó người đó mới bỏ được rượu. Thành ra có những cái thói quen mà chúng ta không bỏ được là cũng liên hệ với tương tự như vậy. Amen. Có những người hút thuốc, ok, thí dụ vậy, họ không bỏ được. Tại vì khi mỗi lần trời lạnh cái họ nói, ừ, mình hút cái đó thuốc cho ấm cho người. Thấy không? Thành ra nhiều khi họ muốn bỏ thuốc mà khi thấy trời lạnh cái là họ nghĩ đến hút thuốc để làm ấm ở bên trong con người. Nhưng mà cái ấm con người đâu có phải những người không hút thuốc phải không ấm được sao? Nhưng mà tại vì hồi xưa họ suy nghĩ như vậy cho nên mỗi lần họ thấy lạnh cái là gì đó, ok? Hay là ăn cái miệng quen quen, không có khói thuốc, không quen. Thành ra mình đó do mà khiến cho họ khó bỏ được thuốc là tại vì cái đó là lý do hậu thuốc, thấy không? Nắm được không? Amen. Thành ra nhiều khi mình muốn bỏ mà mình không bỏ được là những lý do như vậy. Cho nên vì khi mình nhận ra cái nguyên nhân nào để làm cho mình muốn bỏ không được, là những cái đó là những cái nguyên nhân. Khi mình cắt đứt được những cái đó đó thì mình sẽ bỏ được cái tật xấu, thí dụ như là uống rượu hay hút thuốc hay là ăn nhiều, thí dụ vân vân, cho chúng ta hiểu ha. Amen. Khi mình nhận ra được như vậy đó, mình ok, lúc mà mình lạnh đó, thí dụ người hút thuốc lạnh thay vì mình hút thuốc để cho ấm ở trong hay người nói vậy, thì mình vô mình đi sửa ấm hay cái gì, hay bằng áo ấm vô, hay thí dụ vậy vân vân, hay là mình làm cái gì đó thế vào, thì sau đó một thời gian thôi mình tập như vậy, sau đó mình sẽ bỏ được, thí dụ vậy vân vân. Nên nó có những cái nguyên nhân, ok, bài học nói đó, mà nó dẫn đến mình có những cái thói quen như vậy. Và khi mình muốn bỏ những cái thói quen mà mình không tìm ra những nguyên nhân, thì mình không bỏ được, ok. Ví dụ vậy, vân vân. Cảm ơn Chúa ha. Đó là điều mà chúng ta, tôi chỉ ôn lại thôi. Tôi chỉ ôn lại để chúng ta nắm được những cái gì chúng ta đã nghe học qua, để coi chúng ta nhớ, để coi chúng ta có thể áp dụng. Ok, tôi đi hai lời những cái điểm chánh thôi, để chúng ta ghi nhớ ha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về ý tưởng, lời nói và thói quen ha. Những gì chúng ta nghĩ sẽ tự động tuôn ra môi miệng chúng ta. Có nghĩa là người đó nghĩ sao nói vậy, tức là không có tự chủ môi miệng. Những gì chúng ta suy nghĩ và nói ra có thể trở thành một thói quen quan trọng nhất, vì nó quyết định các thói quen khác trong đời. Theo quan điểm của tôi, ý tưởng là lời và lời nói là điểm xuất phát để hình thành những tính tốt cũng như để bỏ đi các tật xấu ha. Tức là theo quan điểm của bà Joy Meyer đó, bà nói ý tưởng và lời nói là điểm xuất phát để hình thành những tính tốt cũng như để bỏ đi các tật xấu. Thành ra ý tưởng và lời nói cũng là rất là quan trọng để cho chúng ta có thể. Tôi ở một nơi rất đẹp khi viết cuốn sách này. Sáng nay tôi cần đi tập thể dục bởi vì tôi đã giảng cho một trong các hội thảo vào cuối tuần và không thể tập thể dục được. Bình thường tôi tập thể dục vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, nhưng tôi không thể tập vào thứ hai vì tôi phải đi xa. Hôm nay là thứ ba nên tôi cần đi tập hôm nay. Ý tưởng thoáng qua đầu tôi là tôi có thể bỏ tập hôm nay để tôi có nhiều thời gian viết sách. Nhưng vì tôi biết sức mạnh của tư tưởng và tôi cũng biết tôi cần làm gì nên tôi không dung túng ý tưởng đó. Thay vào đó tôi nói với chồng tôi, em mới thoáng nghĩ là và không đi tập thể dục, nhưng em biết em cần đi và em sẽ đi tập đấy. Ý nghĩ và lời nói không chỉ giúp tôi làm việc nào đó mà sau này tôi không hối tiếc, mà nó còn giúp tôi duy trì thói quen tập luyện điều đặn. Tôi phải loại bỏ những ý nghĩ sai lầm càng nhanh càng tốt, bởi vì nếu tôi cứ ngẫm nghĩ về nó, chẳng mấy chốc tôi chắc có lẽ sẽ nói mình thật sự không cảm thấy đi tập thể hình hay thể dục hôm nay, và ngay sau đó tôi sẽ tìm cớ để không đi. Chúng ta cần phải loại bỏ những ý nghĩ sai lầm ha, càng nhanh càng tốt, đó là ý nói đó. Nếu ý nghĩ đến đó thì mình nên loại bỏ nó. Cũng nguyên tắc này cũng áp dụng cho mọi lĩnh vực của đời sống bạn. Đang khi bạn cố gắng hình thành tính tốt và bỏ đi tật xấu, hãy luôn nhớ rằng lời nói đi trước hành động. Hoặc như tôi thường nói, cái đầu dẫn mình đi đâu thì mình đi theo đó. Ý nói là vậy. Tức là mình nghĩ thế nào thì mình sẽ hành động theo đó. Tức là mình nghĩ mình muốn làm gì mình sẽ làm. Thành ra cái đầu là cái dẫn đường. Ok, cái đầu dẫn mình đi đâu thì mình đi theo đó. Tôi đã dạy và viết rất nhiều về chủ đề ý tưởng và lời nói. Và tôi biết từ kinh nghiệm và từ lời Chúa rằng cả hai là những yếu tố then chốt trong sự thành bại. Chúng ta phải học nói những gì chúng ta thật sự muốn, chứ không nói những điều chúng ta cảm thấy. Chúng ta phải học nói, tức là mình phải học nói những gì chúng ta muốn, thật sự muốn, chứ đừng nói những điều chúng ta cảm thấy, hay thậm chí không nói những gì chúng ta hiện có. Giả dụ một người thật tình muốn thoát ra khỏi nợ nần, nhưng ngay bây giờ nợ ngập đầu, người đó có thể nghĩ như thế này: tôi hiện nợ ngập đầu và không biết bao giờ trả hết nợ, hoặc là hoàn cảnh của tôi không thể cải thiện được, theo tôi thì quá trễ rồi. Những ai mà nghĩ như thế cũng sẽ nói như thế. Họ muốn thoát nợ, những ý nghĩ và lời nói của họ cản trở họ không tiến hành những bước cần thiết để hoàn tất những gì họ muốn làm. Họ sẽ bị mắc kẹt vào đó trừ khi họ bắt đầu đồng ý với lời Chúa dạy cho chúng ta rằng mọi sự đều có thể được với Chúa. Người như thế nên bắt đầu suy nghĩ, Chúa không muốn tôi rơi vào nợ nần và tôi sẽ làm mọi sự có thể để thoát ra khỏi món nợ này. Nếu tôi làm những gì tôi có thể làm, Chúa sẽ làm điều tôi không thể làm. Làm thế có thể mất nhiều thời gian, nhưng tôi sẽ đuổi bám theo nó cho đến khi tôi được tự do. Suy nghĩ như thế này sẽ giúp họ hướng đến chiến thắng. Nó sẽ thay đổi lời nói cũng như toàn bộ thái độ của họ. Lời chúng ta nói hoặc khiến chúng ta hành động hoặc khiến chúng ta thất bại. Chúng ta chắc chắn không nhận được bất cứ điều gì chúng ta nghĩ tới hay nói ra, nhưng chúng ta có thể có bất cứ điều gì Chúa nói rằng chúng ta sẽ có trong lời Ngài. Đừng ăn phận với những gì thấp kém hơn những điều tốt nhất mà Chúa ban cho bạn. Đây chính là lý do quan trọng mà chúng ta cần có thói quen học lời Chúa. Nếu chúng ta biết những gì Chúa hứa trong lời Ngài, chúng ta sẽ biết hướng đi và được khích lệ để theo đuổi điều tốt nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Lời Chúa nói chúng ta không nên mắc nợ ai chi hết ngoại trừ tình yêu thương, Roma đoạn 13 câu 8. Vậy sao chúng ta lại chấp nhận sống trong nợ nần suốt cả đời? Chúng ta không nên vậy và không cần phải sống vậy. Chúa Giê-xu dạy dân chúng rằng họ sẽ có những gì họ tin, Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 29. Họ phải đổi mới tâm trí để nghĩ như Chúa nghĩ, để họ có được các phúc lành Chúa muốn họ có. Tôi hy vọng đây không phải là lần đầu bạn nghe đến nguyên tắc này, nhưng nếu đúng là vậy thì hãy tin rằng chân lý tuyệt vời này sẽ hữu hiệu cho người nào áp dụng nó. Lời Chúa lúc nào cũng y nguyên và nó có quyền năng để thay đổi hoàn cảnh. Nhưng chúng ta lại thay đổi, một số tin lời Chúa và làm những gì lời Chúa nói, còn số khác thì không tin. Ai mà không chịu tin, ai quá lười, không nỗ lực làm theo lời dạy của Chúa sẽ còn giữ những tật xấu, dẫn đến những hậu quả tai hại trong đời sống họ. Tương tự, ai mà chịu học hỏi và thay đổi có thể bỏ được tật xấu và hình thành tính tốt. Nói chung là chúng ta cần phải tin lời của Chúa và áp dụng lời của Chúa trong đời sống mình. Như vậy thì mình mới hình thành được những thói quen tốt được. Amen. Còn nếu mình đọc lời của Chúa rồi mình để bỏ lời của Chúa đó, mình cứ làm theo ý của mình thì không bao giờ mình tốt được. Hay là những thói xấu mình sẽ không bao giờ bỏ được. Thấy không? Tôi không làm gì được. Đang khi bạn biết rằng bạn có thể thay đổi những gì không kết quả và gây rắc rối trong đời sống bạn, thì ma quỷ sẽ gieo rất nhiều lời bào chữa để giữ bạn vẫn như cũ. Một điều mà bạn sẽ nghe trong đầu bạn, như tôi đã chia sẻ với bạn về tầm quan trọng của ý tưởng và lời nói của đó là: tôi không làm được gì với những gì tôi suy nghĩ. Ý tưởng cứ đến dù tôi muốn hay không. Đành rằng ý tưởng không mời mà đến là có thật. Nhưng nói rằng bạn không thể làm gì được với ý tưởng đó thì không đúng. lời Chúa dạy chúng ta hãy đạp đổ hay cước từ những ý tưởng như cô Vinh Tô thứ nhì đoạn 10 câu 5 đó. Okay, đó không? Điều này có nghĩa là chúng ta không cho phép nó cứ ở trong đầu óc chúng ta. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ ý tưởng nào bạn không muốn bằng cách quyết định suy nghĩ thứ khác. Lời nói xác nhận sẽ rất ít lợi trong chiến trình này. Nếu tôi suy nghĩ mình không muốn đi tập hôm nay, tập thể dục hôm nay, nhưng tôi biết trong lòng rằng tôi nên đi. Một phần trong tôi, tâm linh tôi muốn đi, trong khi đó phần xác hay xác thịt tôi thì không muốn đi. Tôi có thể nói lớn tiếng, tôi sẽ đi tập hôm nay, nhưng lời tôi nói sẽ làm gián đoạn những gì tôi đang nghĩ và mang lại ý tưởng mới để tôi ngẫm nghĩ. Nếu bạn tin lời dối trá cho rằng bạn không thể làm gì với những bạn suy nghĩ thì bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy có trách nhiệm đối với những ý tưởng và lời nói của bạn. Bắt đầu cẩn trọng chọn suy nghĩ ý tưởng nào, bởi vì nó là vật liệu thô cho các hành động của bạn. Kế hoạch tốt đẹp của Chúa. Cảm ơn chú ý và nói đó là cái lời nói của chúng ta ha. Thì khi mình muốn làm cái gì đó thì xác thịt nó lại không muốn làm. Ví dụ vậy, mình biết cái điều đó nên làm mà cái thể xác hay xác thịt mình nói, nó nói không nên làm gì, như nào, ví dụ vân vân. Thành ra chúng ta cần phải quyết định ha. Ok, và để đổi những cái tư tưởng nào không tốt ra khỏi chúng ta để mình làm được cái điều cần phải làm. Amen. Tinh thần đó lý do. Cảm ơn Chúa. Kế hoạch tốt đẹp của Chúa, kế hoạch của Chúa cho mỗi chúng ta rất tốt đẹp. Ai mà không muốn một kế hoạch tốt đẹp cho đời sống họ? Tôi đoán chắc rằng tất cả chúng ta đều muốn vậy, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng làm những gì cần làm. Muốn một điều gì đó thì chưa đủ, chúng ta cũng phải hành động nữa. Rồi nhớ ha, muốn một điều gì đó thì chưa có đủ. Ok, chúng ta cần phải hành động nữa. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp, một ý muốn toàn hảo cho mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta phải đổi mới tâm trí theo lời của Ngài nếu chúng ta muốn thử nghiệm nó trong chính kinh nghiệm của chúng ta. Roma đoạn 12 câu 2. Câu kinh thánh này là chìa khóa cho thành công. Một câu kinh thánh khác dạy chúng ta cùng một nguyên tắc đó là Giô-sê đoạn 1 câu 8. Cảm ơn Chúa ha, Chúa kêu mình phải đổi mới cái tâm trí của mình. Tại sao? Cái ý nói như thế này. Giống như trong ngôn đồ nói, hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn qua thế nấy. Thành ra, một người đó, mình nghĩ như thế nào mình sẽ hành động như thế đó. Cho nên để mình không có hành động theo những điều mình muốn, mình phải đổi cái tư tưởng của mình. Thấy không? Nếu mình cứ nghĩ như thế nào thì mình sẽ hành động như thế nào. Ví dụ như tôi, ví dụ là Chúa dạy hay yêu thương kẻ thù. Ví dụ vậy. Mà tôi, bản tánh của tôi là tôi ghét kẻ thù. Ví dụ vậy, bản tánh xác thịt của tôi là ghét kẻ thù. Thấy không? Tôi không thích ai không tốt với mình. Ví dụ vậy. Mà lời của Chúa dạy mình á, là hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình. Ví dụ vậy. Thì bây giờ đó, ok, nếu mà mình không chịu đổi mới để dân phục Chúa ra, mình làm theo mình á, thì mình sẽ ghét kẻ thù, mình sẽ không có làm theo lời Chúa dạy. Nhưng nếu mình nói không, Chúa dạy như vậy, mình phải dân phục lời của Chúa. Thành ra mình phải yêu thương kẻ thù, phải không? Thành ra bây giờ mình quyết định. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cần phải thực hiện ha. Ok, phải đổi mới tâm trí mình. Còn nếu mình cứ nghĩ theo cái kiểu mình, mặc dù Chúa nói vậy, mình sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên khi mình thay đổi, mình quyết định làm theo lời của Chúa thì nó sẽ mang thay đổi cho mình. Còn nếu mình đọc lời Chúa, mặc dù Chúa nói hãy yêu thương kẻ thù, mà mình vẫn giữ y, mình sẽ không bao giờ thay đổi. Tại mình nghĩ thế nào thì rồi mình thay đổi suy nghĩ để làm theo lời của Chúa, theo không làm theo cái cách cũ của mình, suy nghĩ cũ, thì mình sẽ thấy đời sống mình thay đổi. Ý vậy. Mình do hắn tưởng trong lòng hay nghĩ trong lòng thế nào thì hắn ở trên. Thành ra chúng ta nhớ ha, mình nghĩ thế nào, thành ra mình muốn hành động khác, mình phải đổi mới cái tư tưởng khác. Ok, ví dụ như vậy. Amen. Còn nếu mình không đổi mới, mình sẽ không có một cái việc hành động mới, mỗi tháng. Ví dụ vậy. Thành ra để đổi mới, mình phải biết cái điều đó không đúng, sai thì mình mới đổi. Ok. Thấy không? Đúng rồi. Thì đó, để mình mới đổi. Thành ra rồi chúng ta mới đưa hành động ha. Câu kinh thánh là chìa khóa cho thành công. Một câu kinh thánh khác dạy chúng ta cũng một nguyên tắc, đó là Giô-sê đoạn Hầu câu 8 là quyển sách lực pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo. Mọi điều đã chép ở trong gì, vì như vậy ngươi mới được may mắn trên con đường mình và mới được phước. Đừng sao lãng việc đọc sách lực pháp này hay đọc kinh thánh, nhưng phải ngày đêm suy gẫm và thận trọng tuân hành hay làm theo, vậy con mới thành công và được hạnh phúc. Đó là lời Chúa nói đó. Nếu mình nghe lời của Chúa, mình suy gẫm lời của Chúa và hành động theo lời của Chúa, thì nó sẽ mang đến mình phước hạnh, hạnh phúc và thành công ha. Theo tôi câu này nói lên tất cả, chúng ta phải nghĩ đó, và nói lời Chúa liên tục trong mọi tình huống. Nếu chúng ta làm, nếu chúng ta không bỏ qua, thì chúng ta sẽ thấy những việc chúng ta hiện làm và sẽ làm mang lại thành công. Chúa đã ban cho Giô-sê một cơ hội lớn lao để lãnh đạo dân Israel trên con đường đến xứ hứa mà Môi-se chưa chinh phục được. Ông được Chúa bảo là đừng sợ, hãy mạnh mẽ, hãy can đảm và cứ suy nghĩ cũng như nói ra lời Chúa để hoàn thành mục tiêu trước mặt ông. Bạn muốn hoàn tất điều gì trong đời sống bạn? Bạn muốn thay đổi điều gì ngay bây giờ? Bạn có tật xấu nào bạn muốn bỏ và tính tốt nào bạn muốn có? Những gì bạn muốn sẽ không xảy ra trừ khi bạn học suy nghĩ và nói ra theo như điều bạn ước ao. Chúng ta nhớ ha. Những gì bạn muốn sẽ không bao giờ xảy ra trừ khi bạn học suy nghĩ và nói ra theo như điều bạn ước ao. Thành ra chúng ta nắm được ha. Thành ra mình cần phải đổi mới suy nghĩ và mình cần phải nói ra nè. Amen. Mình chủ và hành động. Thói tốt này dẫn đến tính tốt kia. Tôi tin hình thành thói quen suy nghĩ và nói ra những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ dẫn tới nhiều thói quen tốt khác. Quyền lực của sự sống và sự chết nằm, hay là sống chết nằm ở môi lưỡi, và giống như trong ngôn ngọn 28, 18, 21 đó, sống chết nơi quyền của lưỡi, kẻ nào ái mộ nó sẽ ăn quăng trái của nó. Nếu chúng ta có thói quen nói sự sống luôn luôn, chúng ta sẽ có sự sống và sự sống sung mãn. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói sự chết, tức là những điều tiêu cực, chúng ta sẽ nếm mùi của nó. Tức là mến mộ nó, hay cái nào ái mộ nó, hay mến mộ nó sẽ ăn quăng trái, nghĩa là mình cứ nói tới nó lui hoài. Ok, thấy không? Tức là những người có thói quen nói sự sống luôn luôn, chúng ta sẽ có sự sống và sự sống sung mãn. Còn người nào mà có thói quen nói sự chết, tức là tiêu cực, chúng ta sẽ nếm mùi của nó. Tác giả sách Châm Ngôn nói rằng chúng ta sẽ ăn bông trái của môi miệng chúng ta, và chúng ta sẽ thỏa mãn với những kết quả của những lời nói chúng ta chọn nói ra, dù đó là nói tốt hay nói xấu. Tôi đã nghiên cứu, dạy dỗ và viết về những câu kinh thánh này hơn 30 năm, nhưng nó vẫn làm tôi ngạc nhiên. Chúng ta có nhận thức được rằng quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta trong việc chọn lời để nói không? Tôi nghĩ chúng ta chưa nhận thức được điều này. Vì nếu chúng ta nhận ra, chắc chắn chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt. Điều này đòi hỏi cầu nguyện liên tục, vì không ai có thể kiềm hãm môi lưỡi nếu Chúa không giúp đỡ. Gia Cơ đoạn 3 câu 8. Chúng ta biết Gia Cơ đoạn 3 câu nói đó, cái gì người ta cũng kiềm hãm, nhưng mà có cái môi lưỡi là người ta không có kiềm hãm được. Nhưng mà Gia Cơ nói nếu ai mà kiềm hãm hay là gìn giữ được cái môi miệng, người đó sẽ kiềm hãm cả con người của mình. Ai nói năm nay là cái môi lưỡi chúng ta đó, ok, thành ra mình tự chủ được môi lưỡi thì mình sẽ tự chủ được con người của mình. Mình biết có lời, có tới hàng trăm câu kinh thánh nói về môi lưỡi và lời nói. Tôi gạch dưới hầu hết những câu này trong cuốn kinh thánh của tôi, và tôi thường xuyên đọc qua và tự nhắc mình về sức mạnh của những lời tôi nói ra. Tôi cũng cầu nguyện về lĩnh vực này, xin Chúa khiến những lời của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi được Ngài chấp nhận. Hay đẹp hơn Chúa. Lời nói chúng ta có thể giúp ích chúng ta mà cũng làm hại chúng ta trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Chúng ta thấy gần đây đó, ông Nguyễn Ngọc Ngàn đó, thấy không? Đã nói những điều bây giờ đó. Thế đó chúng ta thấy không? Nó đưa đến điều không tốt cho ông đó. Chúng ta thấy không? MC Nguyễn Ngọc Ngàn đó, ông lên nói những cái điều không có tốt, thành ra giống như cái miệng hại cái thân đó. Thì chúng ta cũng vậy. Nên có những điều chúng ta nói ra không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Lời nói là thuộc linh, vì nó không thấy được, và nó đi vào lĩnh vực thuộc linh và bắt đầu tạo ra tương lai của chúng ta. Theo sách Sáng Thế Ký, Chúa tạo dựng mọi vật hữu hình bằng lời nói hay lời phán của Chúa. tức là Chúa phán thì dịch được khó, ok, phán thì dịch đừng nên. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài và được truyền bảo hãy bước theo tấm gương của Ngài trong mọi sự. Nên tại sao những lời nói của chúng ta không nói giống như Chúa? Hãy thử đi. Chúa tỏ cho tôi sức mạnh của lời nói vào năm 1977. Lúc đó tôi chưa hề nghe bất kỳ sự giảng dạy nào như những gì tôi trình bày với bạn trong sách này. Nhưng Chúa thuyết phục tôi rằng tôi là một người rất tiêu cực, cần phải thay đổi nhiều. Ngài chỉ cho tôi thấy những lời nói của tôi rất tiêu cực, và đời sống tôi sẽ không thay đổi gì cho đến khi những lời nói của tôi đổi thay. Tôi lên một danh sách những điều tôi muốn thấy xảy ra trong đời sống tôi và tìm các câu kinh thánh hỗ trợ cho những điều đó. Suốt 6 tháng, cứ 2 lần một ngày, tôi nói lớn tiếng những lời này. Khi tôi bắt đầu kế hoạch này, không phải vài điều tôi công bố trở thành thực tế trong đời sống tôi, mà ngày nay tất cả đều thành sự thật. Tôi xin nói thêm rằng tôi vẫn còn công bố những lời này và nhiều lời hứa quý báu khác của Chúa một cách liên tục. Tôi đề nghị bạn hãy thử làm đi. Tôi tin nếu bạn liên tục nghĩ và nói những lời tốt đẹp, tích cực, đầy đức tin, thì bạn sẽ thấy những thay đổi trong chính bạn và trong đời sống bạn. Mới đây tôi có nói chuyện với một phụ nữ tại một cuộc hẹn và tôi nói về việc hãy nói tích cực. Cô liền nói, tôi không tin những lời xác nhận tích cực đó đâu, tôi tin vào thực tại thôi. Tôi cảm thấy buồn cho cô vì rõ ràng cô không biết lời Chúa và không ý thức rằng cô có thể thay đổi thực tại qua việc tin cậy, suy nghĩ nói ra hợp với Chúa. Tôi rất vui và chúng ta không cần phải ăn phận với thực tế. Ngày nay các kênh truyền hình thực tế rất phổ biến và ngày càng phát triển lớn mạnh. Nhưng tôi thà có được một chút quyền năng làm thay đổi cuộc đời hơn là thực tế. Tôi muốn có hy vọng và đức tin để tin rằng với Chúa mọi sự đều có thể xảy ra. Ok, nói chung là bà tin ha. Đã thay đổi cuộc đời của bà. Bà chọn lời của Chúa để mỗi ngày và công bố lời của Chúa trên đời sống của bà. Ngày 2 lần. Amen. Trong đó có những lời hứa vân vân và những gì bà cần phải thay đổi vân vân. Hãy làm theo. Hãy biến thói quen nghĩ và nói những gì bạn muốn thấy xảy ra trong cuộc đời bạn. Chúng ta hãy tập có thói quen để mình nói những gì mà mình muốn thấy xảy ra trong cuộc đời bạn. Thành một thói quen tốt bạn muốn phát huy, hay thói quen xấu bạn muốn bỏ đi. Thí dụ như chúng ta nên tập nói tôi làm được mọi sự như vậy. Còn nếu mình không nói gì cái mình thấy khó, cái mình nản à. Nhưng mà khi mình nói gì cái mình gặp cái khó, mình cũng không đăng ký nữa. Thì ví dụ thấy không, vậy tôi làm được. Thành ra, chẳng hạn nếu bạn hay do dự, cũng đừng nói tôi thấy khó đưa ra quyết định. Hãy bắt nói, tôi có sự khôn ngoan của Chúa, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 10. Và có tâm trí của Chúa, Giê-xu, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 16. Và tôi là một người có tính quyết định. Hoặc nếu bạn có khuynh hướng ăn quá nhiều và cần cải thiện sức khỏe và lực có lẽ muốn giảm cân thì đừng có nói lặp đi lặp lại. Tôi không thể kiểm soát sự thèm ăn. Khi tôi đã ăn rồi thì không thể dừng lại được cho đến khi tôi no đùng ra. Tôi cần ăn ngọt mỗi ngày. Nếu bạn cứ nói những gì bạn hiện có, bạn sẽ khó nói luôn luôn. Nhưng nếu bạn thay đổi những gì bạn tin bằng cách suy gẫm lời Chúa, và nói hợp với lời Chúa thì bạn sẽ có những gì Chúa nói bạn có. Lời Ngài nói rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta tinh thần kỷ luật và tiết độ. Timôthê thứ nhì đoạn 1 này mà. Hay là kỷ luật hay không có, hay không cho chúng ta tinh thần nhút nhát. Ok. Hay là kỷ luật và tiết độ. Timôthê thứ nhì đoạn 1 này mà. Và chúng ta có thể nói y như vậy. Tôi đoán chắc rằng bạn hiểu những gì tôi nói và tôi cầu nguyện để bạn được thuyết phục là bạn cần phải bắt đầu hôm nay. Nhưng tôi đã nói, hãy làm thử đi, kinh nghiệm sẽ thuyết phục bạn. Ngay cả tôi không thể thuyết phục bạn, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và thêm năng lực nếu bạn nói những lời mang lại sự sống cho bạn và mọi người gần gũi bạn sẽ thích thú bạn hơn. Nói chung là bà chia sẻ là ok, chúng ta đừng có nói theo cái thực tại hay cái gì mình có, mà mình cần phải nói theo đức tin là những gì Chúa nói. Ok, thấy không? Đó. ví dụ mình đang nghèo khổ, mình nói ôi tôi cứ nghèo khổ hoài, mà mình nói rằng Chúa nói tôi được giàu có trong danh Chúa Giêsu, ví dụ vậy, amen. Tôi công bố tôi giàu có, ha, ok. Chứ còn mình cứ nói theo thực tại mình đang nghèo khổ, mình cứ nói tôi đang nghèo khổ ngực, đó là mình nói thêm là mình sẽ chối buộc bởi đời sống mình. Thành ra mình cứ công bố lời của Chúa và đức tin, ok. Thì mình ngạc nhiên sau một thời gian mình sẽ thoát ra khỏi sự nghèo khổ, amen. Thấy không? Chúa sẽ ví dụ vậy. Thành ra đức tin là gì? Gọi những sự không có như đã có rồi, ok, nó chưa có, giống như Đức Chúa Trời vậy đó. Ngài trước khi Ngài tạo ra thế gian, nó đâu có thế gian vũ trụ của chúng ta đâu, thấy không? Nhưng mà Ngài công bố rồi đó, tức là đức tin, tức là Ngài không thấy nó rồi, tức là Ngài chỉ thấy, tức là bởi Ngài đã tạo những sự chưa có, tức là tin rồi Ngài mới phán, okay? Thấy không? Thì chúng ta cũng vậy, như cách như vậy, chúng ta bởi đức tin mình công bố lời của Chúa, nhất là lời Chúa nói cho chúng ta đó, gọi những sự, cho nên mình có nói ok theo cái mắt của mình thấy hiện tại, ok, mà mình nói thì mình ao ước để có, ok, hay là điều mà mình khao khát để có và tin là lời của Chúa, nắm được không? Ví dụ ngay cả người đó đang nghèo khổ, đừng có nói tôi nghèo khổ hay sao tôi cứ nghèo hoài, mình nói như vậy thì nó sẽ không tốt, mà mình nói tôi được giàu khó, ok, lời của Chúa nói là Ngài vốn nghèo khó cho nên giàu khó để cho tôi được cho nên nghèo khó để tôi được giàu khó. Tôi tin là tôi được giàu có, ok, amen, trong danh Chúa Giêsu. Thành ra nói chung ha, chúng ta phải công bố điều đó. Tôi đoán chắc rằng bạn hiểu những gì tôi nói và tôi cầu nguyện và được thuyết phục là bạn cần bắt đầu hôm nay, đúng không? Xin hãy nhớ là bạn không chỉ quyết định làm việc này là thành công ngay đâu, tức là không phải làm là nó xảy ra liền. Không ai có thể kìm hãm môi lưỡi. Bạn cần Chúa giúp đỡ ngay hôm nay và mỗi ngày, và tôi cũng vậy. Môi miệng giống như con thú hoang, rất hung dữ và vô kỷ luật, và cơ đoạn 3 câu 7 đến câu 8. Nhưng Chúa có thể thay đổi mọi chuyện nếu chúng ta cam kết và gắn bó với tính kỷ luật cho đến khi chúng ta nhìn thấy thành công. Ok, thấy không? Cảm ơn Chúa ha. Thành ra chúng ta nói những lời tích cực trong hội thánh của mình cũng đi, để mình cũng nên nói lời tích cực. Nghe, ok, mình nói con công bố, con tin rằng hội thánh Chúa mọi người yêu thương với nhau, mặc dù có thể có xung đột trong hội thánh, nhưng mà mình vẫn tin, mình công bố như vậy, ok, mọi người yêu thương với nhau và hiệp một, ok, vân 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 vân, ví dụ mình cứ công bố tin như vậy, ví dụ vậy, amen. Thì mình sẽ thấy, còn cứ mình cứ nói ô sao hội thánh cứ xung đột cứ này nọ hoài, nhiều khi nó sẽ cứ xung đột mà, ví dụ vậy, vân vân, amen. Cho nên mình cứ công bố ha cái lời tốt lành. Cảm ơn Chúa. Ngay cả ví dụ mình thấy người thân của mình chưa yêu mến Chúa đó, thì mình cũng công bố cái tích cực cho người đó, ok, con của con sẽ là người yêu mến Chúa, con kinh điều đó, con công bố điều đó, yêu mến Chúa ha. Cảm ơn Chúa, dùng môi miệng mình thí dụ vậy. Thì bà John Mayer, bà đã chia sẻ những điều bà đã nói ra, nó đã xảy ra ha, trên cho bà, ok, amen. Không phải ngay lập tức cũng ha, nhưng mà tất cả từ từ đều xảy ra, amen. Cài lại cái máy tính, những gì chúng ta nghĩ và nói, đặc biệt nếu làm thường xuyên, sẽ được viết vào bia lòng chúng ta. Là nhớ ha, cái gì mà chúng ta lặp đi lặp lại làm thường xuyên công bố, nó sẽ ghi khắc vô lòng của chúng ta, nó được ghi vào ổ cứng của chúng ta. Giống như chiếc máy vi tính chỉ hiện ra thông tin nào đó đã được cài đặt, thì tấm lòng chúng ta cũng phát ra những gì được viết vào đó. Chúng ta không thích kết quả chúng ta nhận từ máy tính của chúng ta, chúng ta tức tốc cài chương trình mới, và đó là điều tôi đề nghị bạn làm với đời sống bạn. Hãy bắt đầu viết lại những gì đã được cài đặt trong lòng bạn. Điều gì đó trong chương trình vi tính sẽ quyết định thông tin hiện ra từ máy tính, và điều gì ở trong lòng bạn thì phát ra nơi miệng. Cứ nói là dở do lòng thì dậy mà miệng phát ra. Cho nên nếu mình không muốn những gì không tốt đó, cho nên mình cần phải loại bỏ nó ha. Còn những gì tốt mình nên chứa để rồi lòng đầy dậy mà miệng nó ra. Tôi muốn đảm bảo với bạn, bạn có thể làm việc này bởi sự giúp đỡ của Chúa. Bạn sẽ có những tật xấu liên quan đến lời nói và suy nghĩ, nhưng những tật này sẽ được thay đổi thành những thói quen tích cực đầy dậy sự sống. Đây là lúc đổi mới tâm trí và trở thành người mà Chúa muốn thành trong mọi lĩnh vực của đời sống. bạn có đầy dẫy tiềm năng. Ý muốn tốt lành của Chúa dành cho chúng ta sẽ không xảy ra nếu không có nỗ lực hai phần của chúng ta. Nói là ý muốn của Chúa đó dành cho chúng ta sẽ không xảy ra nếu không có nỗ lực hai phần của chúng ta, tức là cũng có sự hợp tác của mình ha. Nhưng nó có thể xảy ra nếu chúng ta lắng nghe, học hỏi và sẵn sàng thay đổi nhờ Chúa giúp đỡ. Thay đổi cần thời gian, nhưng đáng để bỏ thời gian thì vì nó sẽ mang lại phần thưởng lớn. Tất cả chúng ta đều bỏ ra thời gian để làm một việc gì đó, nên tại sao không bỏ ra thời gian để làm một việc mang lại ích lợi cho chúng ta, gia đình và bạn hữu chúng ta. Thay đổi là điều có thể xảy ra. Thật ra bạn đầy dẫy tiềm năng. Vì là con cái Chúa nên Ngài ngự trong bạn, và tất cả những gì Ngài có đều sẵn sàng cho bạn qua đức tin nơi Ngài và nơi lời hứa của Ngài. Bạn có thể biết Chúa và có mối thông công thân mật với Ngài. Bạn có thể sống một cuộc đời để lại di sản cho hậu thế. Chúa yêu bạn và Ngài tạo dựng bạn một cách độc đáo và đặc biệt. Không ai có thể làm những việc bạn làm giống như cách bạn làm. Chúa muốn bạn học để thích thú bản thân và hứng từng giây phút trong đời. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra trừ khi bạn hình thành những thói quen mang lại sự sống, thay cho những thói quen làm cạn kiệt sự sống. Thói quen nói và nghĩ đúng là một thói quen quan trọng cần có, và thói quen này sẽ mở cửa cho nhiều thói quen tốt khác mà sẽ dẫn bạn đến một đời sống tốt đẹp nhất dành cho bạn. Đó là cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Tức là chúng ta cần phải hình thành thói quen tốt trong cái lời nói và trong suy nghĩ của chúng ta. Và nếu chúng ta có như vậy, nó sẽ giúp chúng ta sẽ hình thành những thói quen tốt khác. Thành ra ha, chúng ta cần phải loại cái thói xấu chần chừ, và cần phải có cái thói quen thánh thiện là có thì giờ với Chúa. Okay, ha, rất là tốt lành. Và nếu có những cái thói xấu, chúng ta cũng nên học tập để loại bỏ, khi làm đã 30 ngàn hay vân vân. Và chúng ta cần phải học để có cái thói quen về cái lời nói của mình tốt. Ok, tập để mình sửa đi, để mình có cái ví dụ mình hồi xưa hay than phiền, cái gì cũng hay than phiền, hay trách móc, đó là cái thói quen không tốt. Thì bây giờ mình học tập, ok, thế vào đó, thay vì mình nghĩ đến than mình lại cảm ơn Chúa, mình thế vào ngược lại. Ví dụ mình sắp sửa than phiền thì con cảm ơn Chúa, amen, con tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mặc dù mình chưa thấy cái điều gì tốt hay gì đó, mình cứ công bố, Chúa ơi, con tin lời của Ngài, Chúa nói mọi sự hiệp lại làm ích, con cảm ơn Chúa, amen. Tập mình thế vào đó, và sau đó mình không còn thấy than phiền trách móc này, amen. Và khi chúng ta than phiền trách móc thì cái điều gì nó xảy ra, nó làm cho tinh thần chúng ta xuống dốc, và chúng ta có những hành động cử chỉ không tốt, ngay cả đối với những người thân của mình, thấy không? Và đưa đến gia đình xào xáo, những việc không tốt xảy ra. Còn khi chúng ta nói tích cực như vậy, chúng ta tinh thần tốt lành, cho nên mình không có những cái hành xử không tốt. Ngay cả những thành ra đó giờ để chúng ta thấy vân vân để chúng ta nắm được. Thành ra mình đừng nói những gì mà mình cảm thấy, mà mình cần phải nói những gì Kinh Thánh nói, tức là học bước đi theo Thánh Linh là như vậy. Amen. Tạo nên những, để có thí dụ mình sắp sửa buông ra những cái lời nói không tốt, ngừng lại, chặn lại. Thế vào đó với lời tốt thì cái mình tập thói quen, thành ra mình sẽ không nói những cái điều không tốt nữa. Và tư tưởng cũng vậy, mình hay có tư tưởng nghĩ xấu, bây giờ mình nên tập loại những cái tư tưởng xấu ra đi, ok, để rồi mình học đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, ok, thế vào với suy gẫm lời Chúa. Ví dụ như có tư tưởng nào xấu đến thì mình xin Chúa đuổi ra đi, rồi mình thế vào với cái suy gẫm một cái lời Chúa trong Kinh Thánh để mà tích cực, ví dụ vậy, vân. Thành ra nó sẽ tập cho mình sẽ có một cái thói quen tốt về trong cái lời nói của chúng ta. Tốt lành, mình không nói tiêu cực nữa. Rồi có tư tưởng tích cực, chứ không có tư tưởng tiêu cực xấu nữa. Ví dụ vậy. Thì đó là một cái thói quen tốt mà chúng ta cũng cần phải luyện tập ha. Ok. Có cái nỗ lực và nhờ cái Chúa giúp chúng ta. Thì đó là điều mà chúng ta lắng nghe ha. Cho nên chúng ta nên thực tập ha. Loại bỏ những cái xấu chần chừ, có thói quen tốt là bây giờ ưu tiên quan trọng quay Chúa, và mình học có thói quen nói những lời tích cực, ok, rồi mình sẽ hưởng cái bông trái của lời tích cực. Amen. Còn mình nói lời tiêu cực, mình cũng sẽ ảnh hưởng. Thì cũng như tôi nói đó, mình tích cực thì mình không than phiền, không trách móc, mà cái tinh thần mình tốt lành, cho nên mình đối xử mọi người tốt lành. Cho nên còn một người cũng giống như vậy, nhưng mà họ nói là tiêu cực, họ than phiền, trách móc, chỉ trích, thì chúng ta thấy gia đình xung đột, mọi người đưa đến cái gia đình mất hạnh phúc. Chúng ta thấy không? Nó đủ thi chị. Thành ra mình cần phải học cái lời Chúa nói cho chính xác đó. Mình ái mộ của nó, mình sẽ ăn môn trái của nó. Cho nên ăn trái lành hay là ăn trái xấu ha, cảm ơn Chúa. Cho nên nếu mình muốn ăn trái tốt thì mình cần phải cẩn trọng với cái suy nghĩ của chúng ta, cái lời nói của mình để gìn giữ đó. Ok, cảm ơn. Thì mình sẽ một cái thói quen. Ví dụ như mình nhắc mình đó, nếu mà tôi ở nói một cái câu nói không tốt, tôi phải nói là ba cái câu tốt lành. Ví dụ vậy. Ví dụ tôi lỡ mở miệng ra tôi than phiền, bây giờ tôi phải cảm tạ ơn Chúa ba lần để thế. Vì mình đọc thói quen. Ví dụ lỡ mà khi mở ra đầu tiên mình quên, mình hay than phiền trách móc, thì mình nói ok, mình thế nó vào. Còn cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài, con mình nói ba lần như vậy, mình sẽ tập thế vào những cái tốt thay về cái xấu này. Thì giết mình sẽ tối quen đó. Và sau đó mình sẽ thấy rằng mình sẽ không còn nói những cái lời tiêu cực này. Yeah. Cảm ơn Chúa ha. Và nói chúng ta thì chúng ta thấy như thế nào? Lời nói tiêu cực nó sẽ không những chúng ta có một cái gia đình tốt lắm, mình không có cái sự xung đột trong gia đình. Ok, ngay cả trong hội thánh. Ví dụ vậy. Mình thấy như đông bình an với mọi người. Và bên cạnh đó sức khỏe chúng ta cũng được tăng, tại vì chúng ta thấy không, tích cực nó làm cho cái tần số rung động của mình cao, giống như chúng ta đã học với hôm rồi. Cái người mà tiêu cực đó, cái tần số của họ đó, okay, rung động của họ đó, rất là thấp, thấp dưới 200, cho nên hay đưa đến bệnh tật lắm. Okay. Thành ra chúng ta thấy không, khi chúng ta tích cực cái tần số rung động nó cao, thành ra chúng ta vui vẻ, bình an và ít bệnh tật. Còn cái người tiêu cực đó, thường thường họ bất an, họ buồn rầu, họ đủ chuyện đó, thành ra đưa đến bệnh tật. Amen. Thấy không? Giống như Kinh Thánh nói lòng vui mừng vốn một phương thuốc hai. Thấy không? Còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo, có nghĩa là bệnh tật. Cho nên khi chúng ta nói tích cực, chúng ta sẽ không buồn phiền dâu. Thành ra nó làm cho chúng ta ít bệnh tật và chúng ta lạc quan. Amen. Thành ra chúng ta sẽ nhận được cái bông trái, sự bình an, sức khỏe. Mọi người trong gia đình với nó không có xung đột, vui vẻ, hòa bình với mọi người. Còn người kia đó, tiêu cực sẽ đưa đến kết quả là gì? Bệnh tật, xung đột, bất an. Ok, từ khi gia đình không có vui, thấy không, đủ thiết kiệm. Đó là điều mà chúng ta nắm được ha. Cho nên mình phải học cái thói quen công bố điều tốt lành. Cảm ơn Chúa. Từ môi miệng của mình. Còn chưa nói tốt được thì gắng ngắn ngẩm, đừng nói. Nói thì phải nói tốt, còn không nói được tốt thì đừng có nói ra. Còn không cái miệng hay cái thân giống như kiểu miệng ngọc ngàn đó, chúng ta thấy ha. Nhiều khi cái miệng hay cái thân đó. Cảm ơn Chúa. Đó là điều chúng ta suy gẫm ha, hôm nay. Tại vì nhiều quá chúng ta sẽ không nhớ hết đâu. Thành ra hy vọng chúng ta nhớ ha. Cái sự tốt lành, thói quen tốt nó sẽ làm cho chúng ta vui mừng, bình an, phước hạnh ha. Đối thành xấu nó sẽ gánh, không nhìn nó cất mất cái niềm vui của chúng ta. Không, vâng vâng. Đó là do mà chúng ta cần phải nắm được điều này và học tập để có những cái thói quen tốt và bỏ đi những thói quen xấu trong đời sống chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có ai có thắc mắc câu hỏi gì bài học này không? Ai có những gì muốn chia sẻ không? Cảm ơn Chúa ha. Và cái điều quan trọng là chúng ta áp dụng nha. Nếu chúng ta có học qua rồi mà không áp dụng thì không có gì thay đổi hết. Nhớ là nguyên tắc đó không? Dù cho cái nghe có hay bao nhiêu nữa mà mình không áp dụng, không có gì thay đổi trong cuộc đời của mình. Cái quan trọng để thay đổi là khi mình áp dụng cái lời của Chúa là thật, nó mới mang sự thay đổi. Còn không, mình nghe có hay nhưng mà mình không bao giờ thay đổi hết, tại vì mình không áp dụng. Thành ra cái quan trọng nhất để thay đổi hay mình hưởng được cái lợi của điều là mình áp dụng. Amen. Đó là cái điều mà Chúa cũng nói đó, đó là người khôn ngoan, là người áp dụng lời của Chúa. Và nơi người đó mới kinh nghiệm được những cái phước hạnh, ok, những gì Chúa nói, và mình mới có cái thay đổi làm cho mình tốt hơn. Còn nếu mình không áp dụng chỉ nghe để đó thôi đó, nghe hay ở tai thôi để đó, thì mình cũng không gì thay đổi, cũng không gì. Cho nên phước hạnh ở chỗ là chúng ta nghe rồi học áp dụng trong đời sống của mình. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự biến đổi, thay đổi và phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Mời Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Bây giờ có ai không? Có ai có thắc mắc câu hỏi không? Nếu không thì chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa. Đã chấm dứt nè. Mời Chúa giúp đỡ. Có ai không? Có ai có điều gì chia sẻ không? Hay là nắm vững được không? Có ai không hiểu không? Có ai không hiểu không? Cái bài học không? Chúa, chúng ta sẽ chấm dứt ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Chúa ban ơn cho chúng ta để mình thực hành, ok, áp dụng những lời Phật này trong đời sống của mình, thì đây nó sẽ làm cho chúng ta thấy được phước hạnh khi chúng ta áp dụng ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Dạ, bây giờ có ai muốn cầu nguyện không? Cảm ơn Chúa. Dạ, cũng cầu nguyện ha. Chúa ban ơn cho bài học cho mọi người và cho con người Chúa, cho Tổng thống Trump nói chung ha. Sự phục thương không? Tôi cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen.
Mục sư Hải ơi.
Dạ.
Để cho mình có ý kiến, mình hỏi một câu thôi. Thì theo như Chúa nói thì những người biết Chúa cũng là con cái của Chúa. Nhưng mà hiện tại có những người chưa biết Chúa, họ vẫn là con cái của Chúa. Nhưng mà mình làm thế nào mình thuyết phục họ để mà nhận biết Chúa. Nhưng mà mặc dù hiện tại họ chưa biết Chúa, nhưng mà họ vẫn là con cái của Chúa, có phải vậy không?
Những người trong Kinh Thánh á, ok, lời của Chúa nói như thế này, ok, những người á, thật ra để mình nói cho mình hiểu thôi đó, những người mà không có biết Chúa đó, chưa gọi là con cái của Chúa. Amen. Tại vì Kinh Thánh nói khi mình tin Chúa đó, Chúa mới cho mình quyền để trở thành con cái Đức Chúa Trời. Tức là Chúa tạo ra con người của mình, nhưng không nghĩa là Chúa là mình là con cái của Chúa, đúng được không? Giống như Chúa tạo con vật không nghĩa là con vật là con cái của Chúa. Ngài tạo con môi riêng cho đến khi Ngài cho quyền đó thì mình mới được là quyền con của Chúa. Thành ra Kinh Thánh nói nhưng hãy ai nhận Chúa Giêsu đó thì mới Ngài mới ban cho mình quyền trở thành con cái Đức Chúa Trời. Thành ra trong cái ý nghĩa đúng đắn tốt đó, thì nếu mình anh nói theo anh Quý nói đó thì nó cũng có thể đúng trong một cái phương diện gián tiếp. Ví dụ mình là đứa con tin Chúa là mình đứa con được cứu chuộc con, còn những người không tin Chúa là đứa con lạc mất. Giống như cái câu chuyện Chúa Giêsu kể về đứa con quang đèn đó, hay là lạc mất, có nghĩa là người đó cần phải quay về, nếu không họ sẽ bị hư mất. Cũng có thể, nắm được không? Amen. Nhưng mà trong ý nghĩa đúng đó, để chính thức mình được gọi là con của Chúa đó, thì như Kinh Thánh nói là khi ai, nhưng hệ ai nhận Ngài, tức là tin Chúa Giêsu, người đó mới được ban cho quyền phép để trở nên con. Có nghĩa là trước đó, tức là một người không tin Chúa gọi họ con Đức Chúa Trời, không, Kinh Thánh mình gọi gì là sai. Ví dụ một người chưa tin Chúa Giêsu gọi Đức Chúa Trời hay ông Trời là cha của mình đó, gọi đó không đúng. Giống như kiểu Tàu đó, hồi xưa mấy cái vua Tàu đó họ hay xưng mình là thiên tử đó, thiên tử có nghĩa là con trời đó, thiên là trời, tử là con, có nghĩa là họ hay xưng mình là con trời. Ok, con trời là lớn lao lắm, tức là khi nói mình là con của Thượng Đế, con ông Trời nó lớn lao lắm. Giống như tôi của con trời trên mặt đất này vậy, giống vậy, nó danh từ nó lớn lao lắm. Cho nên những cái người Tàu, vua chúa Tàu đó, trong sách Tàu đó, họ hay xưng mình là thiên tử, tức là con trời đó. Okay, amen. Và đó, nhưng mà thật ra thì họ xưng vậy thôi, nhưng mà trong nguyên tắc của Kinh Thánh đó, thì những người nào mà tin Chúa Giêsu thì mới được kể là con, hay được ban cho quyền. Kinh Thánh nói đó, Kinh Thánh xác nhận cái điều đó, để tôi đọc cho anh Quý những câu ha. Kinh Thánh nói để mình hiểu được. Thành ra những người chưa có tin Chúa đó thì không thể nào gọi là con của Đức Chúa Trời được. Ok. Kinh Thánh giống như câu văn thì nói là nhưng hễ ai đã nhận Ngài, tức là văn đoạn 1 câu 12 đó, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Rồi bên cạnh đó rồi nói những người tin Chúa mới có thần linh của Chúa đó, ngự đó, những người tin Chúa thật đó. vì Kinh Thánh nói gì, hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Cho nên những người con cái thật của Chúa phải có Đức Thánh Linh của Chúa dắt dẫn. Thấy không? Thành ra như vậy, một người mà chưa được Thánh Linh, không có Đức Thánh Linh, nó làm sao mình có Đức Thánh Linh? Chỉ có người tin Chúa thật thôi mới có Thánh Linh của Chúa. Thành ra vì thế hết thảy nào kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn mới là con cái Đức Chúa Trời. Thấy không? Rồi Kinh Thánh nói thêm, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, vì chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Giống như trong kinh nghiệm cá nhân của tôi đó, hồi xưa tôi là Phật giáo đó, tôi chưa tin Chúa đó, tôi cũng hay nói dối đủ thứ chuyện đó, tôi cũng không có thấy cái kiện cáo và cáo trách gì. Nhưng mà khi Ngài tin Chúa, mình cũng không biết về Thánh Linh của Chúa là gì, nó mới tin Chúa mà đâu có lâu đâu. Nhưng mà mình tin thật lòng, mình tin Chúa thì mình tin thật lòng, chứ mình không có tin nửa giờ. Ngày kia thôi thói quen á, ngày thói quen nói dối mà, nói quen nói là cái thói quen của mình, thấy không? Mình thấy nói dối giống như kiểu người ngoài đời đó, nói dối không có hại thì mình đâu có chịu có tội đâu, mình nghĩ vậy. Thành ra cái nói dối là cái bình thường, cũng không thấy cái gì cắn rứt về cái điều mà đó. Ngày kia mình theo thói quen của nói dối, nghe không? Tại đó là có thói quen rồi, bình thường. Tự nhiên nghe cái tiếng nghe nó thoáng ở trong lòng Thánh Linh, sao con nói dối, nói gì không tốt. Cái lúc đó mình mới giật mình, hỏi mới giật mình, ủa sau đó mình không tin Chúa, đâu có nghe cái tiếng gì khoáng ở trong lòng mình đâu, sao giờ nghe cái tiếng khoáng nhắc nhở mình vậy? Lúc đó chưa biết Kinh Thánh nhiều, sau này đọc Kinh Thánh à, bây giờ mình mới biết là chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta. Bây giờ mình tin Chúa thật, cho nên Thánh Linh đã ngự vào lòng của mình, cho nên khi mình làm những điều không đúng, Đức Thánh Linh nhắc nhở. Thấy không? Amen. Thành ra mình mới hiểu ha, thành ra bây giờ đó thì mình hiểu là mình kinh nghiệm được trước khi có Chúa và sau khi có Chúa, mình nói hai cái khác nhau. Hồi xưa mình cũng nói dối, đâu có gì nhắc nhở đâu, ok, ngay cả nhưng mà sau này tin Chúa lại có sự nhắc nhở đó. Thành ra như vậy xác nhận là trước đó mình chưa có Thánh Linh, rồi sau đó mình có Thánh Linh của Chúa. Thành ra Kinh Thánh nói là ai không có Thánh Linh, ở đây Kinh Thánh đó, câu đoạn 8 câu 6 nói về phần anh em, nếu thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình, tức là mình có Thánh Linh đó, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Xong là tôi nói, nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Có nghĩa là người không có Thánh Linh của Chúa đó, họ cũng là con người, nhưng mà Kinh Thánh đó, họ không thuộc về Chúa. Thấy không? Amen. Thành ra là vì thế những người không tin Chúa đó, họ chưa có thực sự thuộc về Chúa. Và Kinh Thánh thì tôi đọc cho anh, đó là lời của Chúa ha, để giải thích cho anh nghĩ nè. Ở Kinh Thánh nói thêm ở đây nữa nè, đoạn văn thứ nhất đoạn 5 câu 19, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Thấy không? Thành ra như vậy là thế gian, tức là những người chưa có Chúa đó, những người tin Chúa thì thuộc về, tức là tin Chúa đây mình nói những người thiệt là thuộc về Chúa, còn những người không có Chúa hay thế gian thuộc dưới quyền ma quỷ. Đó là Kinh Thánh. Thành ra như vậy để gọi là con của Chúa, những người không tin Chúa thì nó không có đúng Kinh Thánh. Thấy không? Kinh Thánh không có nói như vậy. Và chính Chúa Giê-xu nói người Pha-ri-si trong sách như thế, nói như thế này, ok. Ở trong cái chương số 5, Chúa nói với họ, ok. Chúa nói, họ nói họ là dòng dõi của Ha-va, thì Chúa nói là họ là ma quỷ, ha, cha của họ. Tôi đọc cái này cho anh nghe ha. Chúa Giê-xu nói trong văn đó, ok, đoạn 8 nhớ người Pha-ri-si đó. Chúa nói, để tôi đọc anh nghe. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ví bằng Đức Chúa Trời là cha các người, tức là nói những người Do Thái nè, ok, người Pha-ri-si. Để rồi, Chúa nói với họ nè, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ví bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta. Thấy không? Vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến, bởi chân ta chẳng phải là đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi nè, giờ Chúa gọi họ nè, thấy không? Là những người Con tin Chúa nè. Chúa nói các ngươi bởi cha mình là ma quỷ. À, Chúa gọi những cái người đó là ma quỷ, cha của họ là ma quỷ mà sanh ra. Và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Thấy không? Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người chẳng nên giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình vì nó vốn là kẻ nói dối và cha sự nói dối. Thấy không? Chúa Giêsu gọi những người này, ok, cha của họ là ma quỷ. Thấy chưa? Như vậy để nói là những người không có Chúa là con Đức Chúa Trời thì không đúng Kinh Thánh. Cho nên Kinh Thánh cho biết là những người thuộc về Chúa thì Ngài ban cho mới là con Đức Chúa Trời. Chứ còn những người không tin Chúa đó thì gián tiếp họ là con của ma quỷ. Ok? Cho nên tức là dưới quyền thống trị của ma quỷ. Cho nên vì thế Kinh Thánh đó mới nói thêm như thế này. Là khi chúng ta tin Chúa đó là Chúa dời chúng ta từ quyền lực giống như Kinh Thánh nói như thế này. Nói là Colosse nói là Ngài đã dời chúng ta từ quyền lực của quỷ Satan. Ví dụ Colosse đoạn 1 nói nè, nói Ngài đã giải cứu chúng ta là những người tin Chúa đó. Đoạn 1 câu 3, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm. Thấy không? Tối tăm là chiếu ma quỷ đó. Làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Có nghĩa là trước khi mình biết Chúa Giêsu đó hay tin nhận Chúa Giêsu đó, mình dưới quyền của sự tối tăm, tức là dưới ma quỷ nó thống trị mình đó. Làm cho mà theo cái mình tin Chúa thì Chúa mới làm chúng ta dời chúng ta từ ok làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc và sự tha tội, tức là trong Chúa Giêsu đó mình có được sự cứu chuộc và sự tha tội. Amen. Anh đã tôi đọc cho anh để anh nghe được, ok, để mình thấy được cái lời Kinh Thánh nói ha. Ok, rồi công vụ các sứ đồ cũng nói cái ý như giống như vậy. Sứ đồ Phaolô cũng làm chứng là trong công vụ là Ngài đã cứu chúng ta, giờ chúng ta giống như trong công vụ đoạn 26 ông nói nè, nói về cái ông làm chứng đó, ta sẽ bổ hộ ngươi, nói về sứ đồ khỏi dân này và dân ngoại, tức là dân ngoại là người chưa biết Chúa đó, là nơi ta sai ngươi đến đặng gì mở mắt họ, hầu cho họ, tức là Chúa sai ông để mở mắt những người ngoại, tức là làm chứng để cho họ biết về Chúa đó, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm, thấy không, mà qua sáng láng. Tức là những người không biết Chúa là họ nên tối tăm. Rồi khi họ biết Chúa để họ qua sáng láng. Từ quyền lực của quỷ Satan, thấy không? Từ quyền lực xong mà đến Đức Chúa Trời. Và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Cho nên theo Kinh Thánh, ok, tôi nói theo Kinh Thánh, thì những người không có Chúa đó là họ dưới quyền của ma quỷ. Ok, dưới cái nước tối tăm. Nói hôm nay ha, sau khi người đó tin Chúa thì ngay cả Chúa gọi ra ma quỷ ra cha của họ luôn, okay. Ví dụ vậy. Thành ra vì thế mà khi họ tin Chúa thì Chúa mới cứu họ hay dời họ từ cái quyền lực hay sự tối tăm qua nước sáng láng còn Ngài, tức là Chúa Giêsu. Ở trong con đó mình có sự tha tội, ok, amen, và cứu chuộc. Thành ra để mình thấy được những người không tin Chúa đấy thì Kinh Thánh nói là như vậy. Tôi chỉ nói lời cái đọc những cái lời Kinh Thánh nói ha, cho anh thấy rất rõ. Cho nên nếu mình nói cái người không tin Chúa là con của Chúa, nó không có đúng Kinh Thánh nhé. Kinh Thánh rất rõ họ dưới quyền của ma quỷ, dưới quyền lực tối tăm. Cho nên khi một người tin Chúa đó, Chúa dời mình từ cái nước tối tăm của ma quỷ qua nước sáng láng, còn Ngài là Chúa Giêsu đó, hay là nó là người đó mới được sự cứu chuộc ha. Thành ra đó do mà Chúa nói như thế này. Tôi đọc thêm: ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong lòng mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời, chứng ấy là Đức Thánh Linh á. Còn không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, thì vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Cho nên ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Như vậy, người nào có Đức Chúa Giêsu hay tin Chúa thì mới có sự sống, hay là lời Chúa xác nhận vậy. Ai không có Đức Chúa Con thì không có sự sống. Amen. Cho nên lời Chúa xác nhận rất rõ. Cho nên những người mà không có Chúa đó là họ khi qua đời họ sẽ đi xuống địa ngục vì cái tội lỗi của họ. Tại vì họ không có Chúa thì ra Chúa không có gánh tội cho họ được. Amen. Thành ra đó do mà họ phải đi xuống địa ngục vì cái tội lỗi của mình. Khi một người tin Chúa đó, ăn năn tin Chúa là giống như Chúa gánh tội thế. Tức là những tội lỗi cũ của họ đã được Chúa tha thứ. Tại vì Chúa Giêsu chết trên tội cho họ. Thành ra tội của họ được tha thứ. Cho nên giống như lời của sách Giăng nói rằng như thế này, ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài Tin Chúa mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm nữa thật. Nhưng nếu chúng ta đã đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Thành ra khi mình tin Chúa, mình ăn năn, mình đi theo con đường của Chúa là đi trong sự sáng đó, thì quyết của Chúa sẽ làm cho mình sạch mọi tội lỗi. Mặc dù mình tội bao nhiêu thì Chúa cũng tha thứ. Cho nên đó là do mà sách Roma nói như này, phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy, có nghĩa là mình có lỗi, trước đây mình có lỗi, mình người có tội, nhưng mà phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy, phước thay cho người mà Đức Chúa Trời chẳng kể tội lỗi cho, có nghĩa là không phải là mình tốt nghe, trước đây mà tại vì nhờ ơn Chúa Giêsu mà mình đổi mình được tha thứ, tội mình được che đậy, phước thay cho người mà Chúa chẳng. Thành ra khi Chúa nhìn một người đó, thí dụ như anh Quý tên Chúa thật đó, mặc dù mình có lỗi, không phải ai không có tội, trên đời này không ai không có tội hết, nhưng mà nhờ dòng huyết của Chúa Giêsu hay Đức Chúa Trời hay Thượng Đế nhìn anh cách thấy anh vô tội là tại vì qua cái dòng huyết, giống như Chúa Giêsu, giống như cái nợ tội lỗi của mình đã được Chúa trả rồi, cho nên Đức Chúa Trời không còn nhìn thấy cái tội lỗi của mình, cho nên đó do mình được tha. Còn những người không có Chúa thì cái nợ tội lỗi đó ai trả, đâu có ai trả thế đâu. Thành ra vì thế mà họ phải trả thì họ phải đi xuống địa ngục, thấy không? Thành ra cái đó là cái phước hạnh tin lành đó, do tại sao Chúa Giêsu kêu mình hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu khắp tin sắc đó là như vậy, thấy không? Thành ra Kinh Thánh nói là Chúa gánh tội lỗi cho chúng ta, chính Ngài đã. Vì thế mà trong sách Roma đoạn 4 nói chính Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, phải không? Và sống lại vì sự sinh công bình của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta, hay nói hôm nay là chết thì gánh tội lỗi cho chúng ta. Và Phi-e-rơ nói là Ngài cũng đã gánh tội lỗi chúng ta trên thân thể này, trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là những kẻ chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, loại nhân những nặng đoan Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Thành ra Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta. Kinh Thánh nói là Chúa đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể. Cho nên khi một người tin Chúa Giêsu đó, là người đó được Chúa gánh tội thế cho người đó, tức hay người đó phải trả cái nợ tội đó thì Chúa đã gánh thế cho người đó. Thành ra lý do mình được tha là chỗ đó, chứ không phải là tôi được cứu là vì tôi tốt đủ đâu, không có đâu. Ai cũng có tội trước mặt Chúa hết, Thượng Đế hết. Thành ra mình được cứu là qua nhờ cái công đức hay hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta qua cái sự chết trên tội của Chúa Giêsu. Vì thế nói là đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Thái quyền ở động 1 con, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng, amen. Ra thấy không, tức là Chúa đã lấy huyết của Chúa Giêsu chết giải huyết để Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Thành ra chúng ta được trong sạch là không phải là tại vì mình tốt, mà nhờ dòng huyết của Chúa Giêsu để mình được ha. Rồi đây tôi đọc thêm đây trong sách Thể Quyền cho anh thấy thêm nữa nè, ok không? Nói về Chúa Giêsu ha, nói bài hát về chiên con, nói ha, chiên con bước tới lấy sách ở tay hữu đặng ngự trên ngôi, khi lấy sách bốn con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi kẻ cầm một cây đàn và những bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh đó. À, tức là những lời cầu nguyện mình nó giống như cái mùi bình đầy hương đó, ok. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách và mở những ấn ngay vì Ngài đã chịu giết nè, thấy không? Đó, nói là, tức là ông Giăng, ông thấy cái hiện thấy trên trời đó, Chúa cho ông thấy, nếu anh có dịp đọc sách theo người ta đấy, thì ông thấy là Chúa Giêsu giống như chiên con đó, được đáng được mở cái ấn ra, cái sách đó, tại có nó tự nhiên bởi cái ấn, thì đó giờ Chúa mới đáng. Cho nên đây là cái bài hát là chúng hát là Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra. Không ai có quyền xứng đáng để mở những cái ấn ra, những sách đó hết. Chỉ có Chúa Giêsu thôi. Vì lý do sao? Vì Ngài đã chịu giết nè. Lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái. Thấy không? Mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta, những người ấy sẽ trị vì. Nên mình đó. Chúng ta thấy chưa? Thành ra đó do mà những người tin Chúa thì Chúa cứu chuộc họ và làm cho họ trở nên nước. Thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Anh ra những người tin Chúa đó, mình gọi họ là con Đức Chúa Trời, nó không có đúng. Kinh Thánh theo Kinh Thánh đó, là họ là con của ma quỷ này chứ. Mặc dù người đó không cảm nhận như vậy, nhưng mà tôi nói trong cái nhìn của Đức Chúa Trời đó, đó là như vậy nghe. Chứ mình không có gọi người ta là ma quỷ, người ta cũng tự ái, người ta buồn, nhưng mà trong cái nhìn của Kinh Thánh ok, thì những người đó là những đứa con có bị hư mất dưới cái quyền của ma quỷ, dưới sự tối tăm. Okay. Còn những người tin Chúa thì Chúa đã chuyển giao từ cái hay là đem mình hay cứu mình ra khỏi cái quyền lực của Satan để dời qua nước sáng láng của con Ngài, mình được gọi là con Đức Chúa Trời, thấy không? Thành ra vì thế mà Kinh Thánh nói là ai tin Chúa, ai có đức tin là Chúa Giêsu sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, mà chúng ta gọi Ngài là Abba đấy, thấy không? Thành ra đó là cái đặc quyền. Đặc quyền của những người tin Chúa Giêsu đó là mình thứ nhất có hai cái phước hạnh lớn lao. Thứ nhất là mình được tha tội của mình, giống như một người tù đó, bị giống như ông tổng thống Trump gần đây, ông có ân xá mấy người đó, họ đã bị nhốt tù, thí dụ họ bị mấy chục năm tù đó, bây giờ họ chưa có hết thì ông đã ân xá mấy người đó, là mới từng rồi hai mấy ngày qua đó, ông ân xá hết mấy người đó thì họ được tha, có nghĩa là họ được tha vì cớ ổng cái sự thương xót, cái ân xá của ổng mà họ được tha khỏi tù. Amen. Giống như nước Mỹ này, họ cho ông tổng thống được ân xá một số người đó, không biết bao nhiêu, 19 người, 29 người, tôi không nhớ rõ. Nhưng mà trong cái thời gian ổng làm tổng thống, ổng được quyền ân xá bao nhiêu người đấy, mấy người tù đó. Đó là cái chính sách của Mỹ ha. Thành ra đó vậy, thành ra chúng ta cũng giống như vậy. Khi mình tin Chúa Giêsu, mình được sự ân xá của Đức Chúa Trời giống như vậy. Amen. Cho nên chúng ta được sự tha thứ ha, cũng giống như kiểu nhờ huyết của Chúa Giêsu. Thành ra đó do để nói cho chúng ta, cho nên những người không biết Chúa đó thì họ đâu có sự ân xá đó. Ok. Thành ra đó do mà mình cần phải chia sẻ. Cho nên ai chưa biết Chúa Giêsu, để họ được biết Chúa Giêsu, để họ được ân xá, để họ được sự cứu chuộc. Thành ra đó do mình đi làm chứng, chứ còn nếu họ được cứu hay giống như mình đi làm chứng làm gì, họ muốn tin gì cũng được, cũng thành vấn đề. Nhưng mà vì cái lý do đó là họ không có Chúa đó, là họ sẽ bị hư mất vì cái tội lỗi của họ. Cho nên mình khác là mình được Chúa Giêsu gánh thế cho mình, còn những người không có Chúa là không có tội của họ, không được Chúa, không ai gánh thế cho họ hết. Thành ra họ phải trả cái nỗi tội lỗi của họ. Và tội lỗi đó là trong như Kinh Thánh nó bị hình phạt này, địa ngục chịu qua đời. Cho nên vì thế mà mình cần phải chia sẻ đó là vậy đó ha. Để anh Quý đó, không biết cái câu trả lời đó anh Quý có nắm được không, thấy được cái ý đó không?
Cái đó thì em giải thích thì anh ok, đó thì anh hiểu. Tất nhiên là mình đã có vô đạo, tất nhiên là mình coi như là con cái của Chúa, mà Chúa cũng đã công nhận mình là con cái của Chúa, để mình đã vô đạo, mình đã tìm đến Chúa, đúng không? Tất nhiên là mình đã là con cái của Chúa rồi. Nhưng mà anh có cái này anh muốn hỏi thêm, thì cho anh đắc mắc anh cũng không biết, mà mình biết mình không biết, mình hỏi để mình
dạ không sao, dạ cái đó tốt để mình hiểu cái đó tốt chứ.
Cũng như bây giờ chẳng hạn, như bây giờ anh có người bạn đi, mà người đó là người đạo Phật, không phải là người Công giáo, nhưng mà anh thì đạo mình biết là con cái của Chúa rồi, theo đạo. Rồi con đã thờ Chúa thì rồi là con cái của Chúa rồi. Thế thì vậy thì cái sự tiếp xúc với nhau, bây giờ cái người bạn đó là chưa có biết Chúa đạo Phật, thì bây giờ anh có thể làm bạn ở ngoài đời với người đó không, hay là anh phải đi khước từ người đó? Anh có thể nói là bạn bây giờ không phải là con cái của Chúa, không phải là con cái của Chúa nên tôi không có thể tiếp xúc với bạn nữa. Mình có thể đi khước từ họ không, hay là mình vẫn coi họ là bạn? Bởi vì anh có người bạn mà không phải là biết Chúa, mà là đạo Phật.
Yeah.
Nhưng mà bạn bè
cái bạn đó đấy, ok, mà không phải là vì họ không tin Chúa là mình không được bạn với họ, nhưng mà mình phải biết cái giữ mình vậy thôi. Nắm được không? Tức là có dịp mình làm chứng cho họ để họ biết đến Chúa. Chứ còn không nghĩa là vì không tin Chúa mình không chơi với họ. Không phải vậy. Nếu mà mình đã là từng họ là bạn với mình, cái đó không có gì. Nhưng mà mình cẩn thận. Thí dụ như có những điều đó. Thí dụ như những người đạo Phật họ không biết. Họ làm những điều như khi rồi nó nghịch lại lời của Chúa. Thí dụ như họ đốt ngương, đốt nhang, giá lại. Cái mình bạn, cái mình cũng nể họ. Thì mình làm như vậy nó nghịch, nó không có đúng. thấm được không?
Đúng rồi, coi như
là tức là mình không có làm theo họ, chứ còn bạn chào hỏi xã giao này họ rất tốt, không có gì hả?
Coi như là không có khước từ họ đúng không? Vẫn coi họ là bạn đúng không? Bởi vì lúc đó là bạn qua lâu năm lắm rồi, cũng chơi cũng thân.
Dạ, không có gì, không có gì. Dạ, mình chỉ đối xử tử tế rồi hy vọng ngày kia mình chia sẻ thì còn họ cũng biết Chúa để họ được cứu thôi, chứ không phải là mình đi biệt ly rồi. Tại vì miễn mình cách ly như vậy đó thì làm sao mình có dịp mình làm chứng cho người ta nếu ai mình cũng cách ly giống vậy, đúng không? Nhưng mà cái điều là Chúa muốn mình á, giống như cái kiểu gần bùn mà không hôi tanh, giống như cái cây sen đó, mình phải biết giữ mình. Ví dụ như họ, thí dụ thôi, tôi là người tin Chúa, thấy không? Nhiều khi cái người đạo Phật họ không biết, họ cũng chửi thề tùm lum hết trơn, rồi tôi cũng theo họ biết, tôi không giữ mình, tôi cũng bắt chước họ, tôi chửi thề theo rồi, đủ thứ chuyện xấu á, mình đó nào. Cho nên mình phải giữ mình là chỗ đó, để mình giúp họ. Nắm được không? Hello?
Coi như là mình không bị lôi cuốn, mình không bị họ lôi cuốn, nhưng mà mình vẫn
đúng rồi, đúng rồi.
Họ vẫn là người bạn, vẫn...
Dạ, để có dịp mà từ từ mình cầu nguyện cho họ nhé, chứ mình không có gọi là giống chứ không phải là mình né họ để rồi mình không gặp họ, không phải giống vậy, không phải vậy. Ok,
anh hiểu rồi,
tức là mình phải giữ mình, phải giữ mình nên dạ
đúng rồi. Anh rất cảm ơn. Ok, giờ lại qua những lời giải thích nữa, cảm ơn.
Dạ, ok, cảm ơn Chúa ha. Dạ, chứ còn miễn mình không có bạn thì sao mình có dịp để mình
mình
nhưng mà miễn anh cũng thương người bạn đó, anh cũng cầu nguyện cho ảnh người đó để có đúng, lần nào đó quá tình bạn để người ta họ cũng biết á, để ngày kia đúng thôi rồi. Anh thí dụ anh suy nghĩ sao ngày kia, thí dụ thôi nha, cái người bạn đó biết anh nhiều năm rồi, anh được về thiên đàng, anh này số địa ngục, anh nói anh quý ơi sao anh xấu quá vậy, lúc anh biết về Chúa tốt thì anh anh không cho tôi biết để tôi đi địa ngục thì à, mình nói họ không tin thì cái lo chuyện của họ đúng không, hay miếng hơn là để cái ngày đó anh quý ơi sao anh hiểm quá vậy, lúc tôi làm bạn thân của anh mà anh biết Chúa là con đường cứu rỗi mà anh không nói cho tôi biết, để bây giờ tôi đi địa ngục mà anh được ở thiên đàng thì lúc đó mình thấy thế nè, hiểu tôi nói không? Thà mình nói họ không tin thì cái chuyện đó ok, nắm được không, họ không trách mình được đúng không? Hello.
Đúng rồi, ý là mình đừng để cho họ lôi cuốn mình, mà mình sẽ lôi cuốn họ trở về với Chúa.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khi mình, dạ đúng rồi, ý vậy, đúng rồi, phải. Cái đó đúng rồi, quý, cái đó là đúng.
Thống nhất, thống nhất điều đó.
Dạ, ok, đó là ok ha, nói chúng ta còn có ai có thắc mắc câu hỏi gì nữa không? Em Yến. Cho nên chúng ta được phước hạnh nha, làm con của Chúa là một cái phước hạnh lớn lao. À, cõi đời đời ha. Chúng ta tin lời của Chúa hứa cùng chúng ta nha. Chúa nói ai tin ta. Thành ra nếu chúng ta không tin đó, mình sẽ sống bừa bãi. Còn nếu mình biết mình đang có hy vọng tốt thì mình sẽ đi trong con đường của Chúa này. Anh hiểu. Có những người tin Chúa mà họ không có sống tốt là tại vì họ không tin là Chúa hứa, Chúa sẽ thực hiện. Ok. Nhưng mà Chúa hứa, Chúa sẽ thực hiện ha. Kinh Thánh Chúa nói Chúa không phải là người để nói dối. Cho nên nếu chúng ta tin Chúa và yêu mến Chúa thật sự thì chắc chắn mình tin Chúa là mình về thiên đàng, không, tại vì chúng ta được cứu là qua dòng huyết của Chúa Giêsu. Nếu mình tin Chúa hết lòng thật sự, ok, amen, thành ra mình sẽ được về thiên đàng, cái đó là điều chắc chắn. Thành ra thiên đàng sẽ là nơi mà mình biết thiên đàng là nơi quê hương tương lai đời đời của mình, thì bây giờ mình phải biết đầu tư vậy thôi. Thấy không? Ok, đúng không? Vậy thôi. Tại vì Chúa nói ai làm theo ý muốn Chúa còn được đời đời, thành ra mình đầu tư để mình có những đâu phần thưởng thôi, phần thưởng thôi, sự cứu rỗi ha. Nhưng anh quý biết cũng như sự cứu rỗi là do Chúa Giêsu nghe anh quý. Hello. Không
đúng,
ai
đúng
có
rồi,
nhận được sự cứu rỗi. Dạ, nhưng mà cái tấm lòng mình phục vụ Chúa đó, yêu mến Chúa phục vụ thì cái đó là phần thưởng Chúa dành khi mình về thiên đàng. Thí dụ như dạ, cái đó cái khác nhà phần thưởng thôi, mình chỉ có thể yêu mến Chúa được phần thưởng, chứ cứu rỗi là không thể do con người mình có được, là do sự đền tội của Chúa Giêsu. Thành ra chỉ có phần thưởng thôi. Thành ra có người được phần thưởng và có người mất phần thưởng do cách mình hầu việc như thế nào. Thí dụ như mình làm nhân đâu làm cái gì để khoe khoang thì mình mất phần thưởng thôi. Thí dụ ngay cả mình dâng hiến tiền bạc cho Chúa mà mình làm cách khoe khoang thì Chúa nhìn thấy động lực đó, mình mất phần thưởng thôi. Thí dụ vậy, nắm được không? Những cái gì đó, thành ra để được phần thưởng đó là Chúa kiểm tra động lực với tấm lòng của mình. Cho nên tấm lòng và động lực không đúng đắn, ngay cả mình quét nhà thờ nữa mà nó không quét, sợ người ta nói kỳ, có nghĩa là mình không phải làm gì yêu mến Chúa, sợ người ta nói kỳ đó là mình mất phần thưởng mất rồi. Ví dụ người nấu ăn cho nhà thờ, okay, mà than phiền trong lòng không vui đó, mất phần thưởng, tại mình không làm gì tình yêu thương, không phải yêu mến Chúa, thấy không? Làm mà phàn nàn là mất phần thưởng mất rồi, thấy dù vậy. Thành ra vì thế tấm lòng mình làm mà phải làm vui vẻ, làm với tình thương, làm với động lực đúng thì cái đó còn phần thưởng, thấy không? Còn làm sai là mất phần thưởng, cũng làm đó, nhưng mà phần thưởng sẽ không còn. Chúa nói rửa sẽ chỉ ra ha, trong câu Winter cho biết. Thành ra chúng ta nhớ điều này, con cái Chúa chúng ta hầu vị Chúa là nếu động lực đúng thì chúng ta sẽ được phần thưởng Chúa dành ở nơi thiên quốc ta nghe. Chúa Giêsu nói điều đó, này ta đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm ha, trong sách Cải Quyền. Thành ra cái phần thưởng là có, là chắc chắn. Chúa Giêsu cũng nói nếu mình cho một đứa nhỏ, ok, một ly nước không, ok, vì đó đứa nhỏ đó là môn đồ Chúa thì mình cũng không mất phần thưởng. Thấy không? Ngay cả chút một ly nước mình nghĩ có giá trị bao nhiêu mà Chúa vẫn kể nếu mình cho đứa nhỏ đó là môn đồ của Chúa vậy đó, Kinh Thánh nói thì cũng không mất phần thưởng. Thấy không? Thành ra cái việc nó uống ly nước có đáng giá bao nhiêu mà Chúa cũng tính. Thấy không? Như vậy thì đó là do mà Kinh Thánh mới nói rằng ở anh em yêu dấu của tôi, của anh tôi nhất cộng 15 câu 58 đó, hãy vững làm cứ vững động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em ở trong Chúa không phải là vô ích đâu. Có nghĩa là Chúa có tính sổ của chúng ta. Tính sổ đây không phải sổ để phạt hay gì, để có phần thưởng cho những con cái Ngài. Amen. Yêu kính Chúa và hầu việc mà đã không mất phần thưởng thì mình làm với động lực cũng đáng. Nắm được không? Amen. Chúng ta nắm được không? Ok. Hy vọng mọi người nắm được ha. Cảm ơn Chúa. Amen. Hy vọng ngày đó chúng ta về thiên đàng ai cũng đầy phần thưởng hết nha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta. Cảm ơn Chúa ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa. Có ai muốn cầu nguyện không? Amen. Để Chúa ban ơn không cho chúng ta ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. 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 Không ấy mà anh Quý cầu nguyện, anh Quý cầu nguyện ngắn thôi cũng được, ngắn cho cái bài học anh dạy dỗ đấy để mình không.
Dạ. Yeah. Rồi anh cầu nguyện ngắn, anh nghĩ sao yeah. anh
dạ đúng rồi, đúng là mình nghĩ sao mình cầu nguyện vậy thôi, đúng rồi.
À. Yeah. Lạy Chúa, hôm nay con được những cái bài giảng của mục sư Hải, con có được biết coi như là thêm về Chúa và theo những cái lực của Chúa rồi cầu thánh như thế nào con đừng để biết thêm, mà cho con cái là cùng các anh chị có mặt hôm nay có những cái đức tin và có những cái sự sáng suốt, mà trong cái sự sáng suốt đó là để phục vụ cho hội thánh cho nó tốt. Con cảm ơn Chúa cho các anh chị có những cái sức khỏe, có những may mắn được gia đình hạnh phúc đó, để mà có công việc để mà làm ăn sinh sống, để mà ổn định, để mà thờ phượng Chúa. Rồi con cảm ơn Chúa. Ông nữa nữa đó.
Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cả nội. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện ha cho nước Mỹ và cho mọi người, rồi chúng ta sẽ chấm dứt ha. Ok. Cảm ơn Chúa. Tôi không biết có ai đang bị gì ảnh hưởng là cần cổ vậy. Cảm ơn Chúa.
Anh mới ho.
À, Quý bị ho à? Ok. Ai đang bị ho chúng ta cầu nguyện hay nhân danh Chúa Giêsu con công bố. Amen. Những sự ho hen khỏi tan biến đi. Amen. Trong quyền năng của Quý chính con, quyền năng của lăng roi Chúa, quyền năng của danh Chúa Giêsu con công bố tất cả những tật bệnh khỏi tan biến đi. Amen. Con công bố đây là cái quyền thừa thọ của chúng ta như con cái của Chúa. Amen. Và chúng con những cái phước hạnh và những cái đặc quyền mà chúng con có trong con công bố. Amen. Sự chữa lành mà Chúa Giêsu đã được bày tỏ và thân thể có anh quý và cậu con quý. Amen. Con công bố những sự hoa hèn và tan biến đi khỏi cỡ con. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Ông con tồn tại. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu để con anh cũng kinh nghiệm ơn lành của Chúa trong đời sống của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Nhưng con Chúa Giêsu con công bố tất cả những gì trùng ho hiền, tất cả những cảm cúng ho hiền cũng phải tan biến hết trong con Chúa Giêsu 100%. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nhưng con Chúa Giêsu con công bố sự chữa lành. Cảm ơn trên khẩu họng con trong con Chúa Giêsu trên thân thể con quỷ trên để không còn cái ảnh hưởng cái sự ho hen cảm cúng nhân dân các quan toàn nhân sự. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Cha Thiên Thần của chúng ta. Con cầu xin Cha cũng thăm viếng. Amen. Cho mọi người trong lớp học sáng hôm nay ban ơn chúc phước. Amen. Cho mọi người được tràn đầy ơn của Thánh Linh Ngài, được sức mới, được năng lực mới từ nơi Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Tràn đầy tình yêu của Chúa. Amen. Sự vui mừng, sự bình an của Chúa. Amen. Sự tốt lành của Ngài. Amen. Để chúng con kinh nghiệm sự giàu có của cơ nghiệp của các thánh đồ của Ngài. Amen. Để chúng con cũng học biết chiều sâu, chiều cao, chiều rộng. Amen. Của Đấng Christ như thế nào. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu cho chúng con mỗi ngày. Amen. Để có những cái đặc tính giống Chúa Giêsu trong sự yêu thương, trong sự công bình. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha thời đại của chúng con, chúng con được sự nhân từ của Chúa, chúng con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa Giêsu, con cầu xin Cha cũng thăm viếng cho công việc Chúa tại đất nước Việt Nam chúng con, phục hưng công việc Chúa tại đất nước Việt Nam chúng con. Amen. Cho chính quyền và nhiều người trong chính quyền Việt Nam cũng biết đến danh của Chúa để có những chính sách tốt lành cho đất nước Việt Nam chúng con, và cũng được cứu rồi, cũng cứu nhiều người Việt Nam chúng con và nước của Ngài. Chúa ơi, chúng con tin Chúa, chúng con được cứu rỗi, chúng cũng khao khát có nhiều người Việt Nam, đồng bào Việt Nam chúng con chưa biết đến Chúa, họ cũng được biết đến Chúa để họ được sự nhận được sự tha thứ tội lỗi và để họ nhận được, để họ được sự sống đời đời, để họ được vào thiên đàng nữa. Xin Chúa tha thứ người Việt Nam và cứu người Việt Nam, mở mắt mở lòng của họ để họ nhìn ra được đã thật, để biết được cái ơn lành mà Chúa đã ban cho nhân thế, họ chạy đến Ngài để nhận được ơn cứu rỗi. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa thân diện đến này, thăm viếng đến này, cắt đi sự tối tăm mù lò ra khỏi họ, khỏi tâm trí tâm lòng của người Việt Nam trong dân Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa cũng thăm viếng đất nước Mỹ này, dân tộc Mỹ này. Amen. Cũng cứu nhiều người ở trên nước Mỹ này. Amen. Chưa biết đến danh của Chúa. Amen. Các dân tộc sống trên nước này để họ cũng biết đến danh vinh hiển của Chúa Giêsu, để rồi họ đến với Ngài để nhận được sự tha thứ, để thực sự được sự cứu chuộc nữa. Amen. Trong đó có Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo, Ấn Độ giáo, vân vân, những tôn giáo lớn trên đời này, và những người không có đạo nào để họ cũng biết đến. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha trên đời của chúng con. Chúa cũng cứu nhiều người Việt Nam và nước của Ngài ở bên nước Mỹ này. Còn có xin Cha thăm viếng đồng bào Việt Nam trong vùng xa là nơi chúng con đang sinh sống này, mở mắt tâm linh có họ để họ nhận biết đã thật của Chúa. Amen. Ơn cứu độ mà Chúa Trời đã ban cho nhân thế chúng con qua sự chết hy sinh của Chúa Giêsu, để đó chúng con nhận được sự tha thứ. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa thăm viếng. Amen. Nhiều người Việt Nam trong vùng xa lạ hãy đến chân tập biết đến ơn của Chúa, cứu độ của Ngài. Amen. Và đến cảm ơn Chúa với gia trong hội thánh của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Chúa để họ được lớn lên trong ơn của Ngài. Chúng con cảm thăm viếng ông vị Chúa nơi chị em chúng con sinh hoạt sinh sống nữa. Amen. Kết quả Chúa thăm viếng. Amen. Để phục hưng công việc Chúa ở nơi đất nước Mỹ này. Amen. Trong cộng đồng trên nước Mỹ. Amen. Khắp nơi trên nước này, trong cộng đồng người Việt Nam, người Mỹ cũng có, người dân tộc chân dân Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha Thiên Thần. Xin Chúa cũng ban ơn thăm viếng Tổng thống Trump, gìn giữ ông, bảo vệ ông, gia đình ông, cho ông có sự khôn ngoan, hướng dẫn đất nước này trong con đường tốt lành. Amen. Hội dân Chúa được cao sáng ở vinh hiển trên đất nước Mỹ mà trên đời sống của ông. Chúng con Chúa Giêsu kết. Chúng con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa. Lời kính sợ Chúa. Amen. Tòa án, các giáo sư đại học chúng là những người kính sợ Chúa để hướng dẫn dạy dỗ các con em trong con những điều tốt lành. Chúng con cảm ơn Chúa những tòa án quyết định thẩm phán đây trong sự công bình chứ không bởi sự hối lộ hay là thay vì chúng con cảm ơn Chúa ban quyết định tốt lành ông đã thật trong điều đúng. Amen. Amen. Chính phủ Mỹ cũng có những luật pháp tốt lành để bảo vệ những người tốt lành chứ không phải luật pháp để bảo vệ những người tội lỗi, những người không đúng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và tôi kêu cảm ơn Chúa ban ơn cho đất nước này, các điều sự tối tăm. Amen. Đất nước này, khỏi đất nước này. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu chiếu sáng mặt ngài trên đất nước này. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha thành kính. Cảm ơn Chúa, xin Cha cũng thăm viếng các con em của chúng con. Amen. Chúng con cũng quan tâm đến những con em của chúng con. Amen. Để cũng biết đến Chúa và yêu kính Chúa và sống trong đường lối Chúa và phục vụ Ngài. Xin Chúa thăm viếng các con em chúng con. Amen. Để có đời sống tin kính yêu mến Ngài. Amen. Cũng không vì Chúa có sự khát khao trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Con xin Chúa thăm viếng thiên phúc con và chúng con. Amen. Những con cái của chị em chúng con cảm ơn Chúa. Nhờ đó thánh linh của Chúa thần đã thật hướng dẫn dạy dỗ chúng con, cáo trách các con em chúng con trên đời sống. Cảm ơn Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, nhân Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu gìn giữ bảo vệ các con em chúng con trong đường lối của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha đời đời. Con cảm ơn Chúa một ngày phước hạnh tốt lành. Chúng con dâng lời cảm ơn Cha và thánh kính công nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa.
Alleluia.
Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đọc bài cầu nguyện chung và chúng ta chấm dứt ha. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha được đến. Nước Cha được đến. Ở đất nước trời. Xin cho chúng con hôm nay được ăn được này. Xin tha tội lỗi cho chúng con. Khi chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch ngợm chúng con. Xin cho đỡ chúng con bị cám dỗ. Không cứu chúng con ở địa ấy. Vì nước, quyền vinh hiển đều thuộc về Cha.
Amen.
Alleluia. Alleluia. Hallelujah, 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 glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, thank you Lord, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho mọi người nghe một ngày mới tuôn tràn ơn lành của Chúa ha. Amen. Trong đời sống ở Việt Nam, giấc ngủ bình an, nghe tập phần của nghe Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu ha.
Chúa ban phước cho đại mục sư Hải, các mục sư Việt Nam và con Hường và các chị em, chị Hoa, chị Đẹp,
chị Hoa.
Sẵn Chúa cho mục sư anh Phú, anh Bình. Chúa.
Ok, cho nên chị Hoa nhớ lời sống ha. Ok. Nhớ cái lời đây, cho nên bắt đầu dùng cái môi miệng mình công bố, ok, thấy không? Trên đời sống mình, trên cái tiệm mình, con công bố tiệm con bán được, ok, người ta sẽ mua, ok, cảm ơn Chúa, ok, công bố mỗi ngày, amen, thấy không?
Dạ, cảm ơn Chúa.
Công bố, ok.
Cảm ơn Chúa.
Để mình ăn cái môi miếng của bông trái mình, đúng không? Qua những cái lời mình công bố, ok, nắm được không? Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ha. Amen.
Amen. Cùng các chị em. Một ngày mới thì lại mới luôn. Bình an, phước hạnh ở trong Chúa luôn luôn.
Ngọt thế.
Chúa ban phước cho mọi người.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Chúa có một sư.
Mình chào mọi người. Mình chào mọi người. Dạ, mình chào Trinh hả? Có em của chị quanh có Trinh Dung hả? Ok, cảm ơn Chúa. Chào chị Trang. Cảm ơn Chúa. Nhân Chúa Giêsu. Con công bố sự tốt lành trên thân thể sức khỏe của Daniel. Amen. Con công bố Daniel sẽ phục hồi trở lại bình thường. Amen.
Amen.
Trong những đứa có bình thường khác. Dân Chúa Giê-xu công bố sự chữa lành trên Daniel và an toàn thần kinh. Dân Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Con công bố. Amen. Không có tật bệnh nào trên thân thể của con cái Chúa. Amen. Trên Daniel trong một cái ngày. Trong chúng con công bố tật bệnh không có kháng lý. Con công bố nó không còn tồn tại trong thân thể. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Chúa ban ơn cho mọi người. Cảm ơn Chúa. Mến chào nha. Amen.
Chào. Chào mục sư Hải. Chào mục sư Hải. Bye bye.
Cảm ơn Chúa. Chào.